A Di Đà Phật, mời đại chúng đồng đứng dậy để niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, xin mời đại chúng đồng an tọa. Trong cái khóa tu lần này, xin được thông báo với đại chúng là vì biết rằng ở Victoria nó có những cái sự thay đổi, cho nên trong ban tổ chức có tặng mỗi người cây quạt, phải không? Cho nên bây giờ các vị nào nữ cũng cứ làm sở lưu hương, sở lưu hương thì cho nó nhưng mà quạt nhẹ nhàng thôi, cho nên mà quạt mạnh quá nó thành ra giống như là quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa thì nó bất tiện, phải không? Bởi vì chúng ta quạt nhẹ thì nó mát, mà quạt mạnh thì nó hết mát. Quạt mạnh thì nó trở thành quả diệm sơn. Chứ mình quạt nhẹ nhàng thôi nó mới giống sở lưu hương. Hôm nay chúng ta đã đi hơn, coi như là hơn nửa đường, tính ra như vậy, kể từ ngày khai mạc. Vào cái buổi chiều hôm nay thì chúng tôi lên thay mặt cho ban giáo thọ. Thật ra thì như các vị biết là mỗi một năm vào giờ này hội đồng điều hành đang họp để chuẩn bị cho cái khóa học năm tới, và cũng chuẩn bị cho cái các cái tổng vụ để đứng ra tổ chức. Và trước một năm thì chúng tôi tổng vụ Hoằng Pháp đứng ra tổ chức cho cái khóa của 16. Thì cái khóa 17 này là của tổng vụ giáo dục. Hôm mà khai mạc thì Hòa Thượng tổng vụ giáo dục đã có nói là cái khóa này do tổng vụ giáo dục sẽ điều phối. Trong cái điều phối đó sẽ có một cái ban để những cái văn thư để thỉnh cho chư Tôn Đức về tham dự, và các cái bài vở để cho chư Tôn Đức chuẩn bị. Và theo cái giáo trình của Phật phổ thông, và đặc biệt là các chư Tôn Đức tham dự xác nhận, mình gọi là confirm, xác nhận lại để cho cái tổng vụ giáo dục và văn hóa họ biết, xong rồi họ lên tên để họ mời giảng trong những cái khóa như khóa tu học Phật Pháp lần này. Thì hôm nay thì không phải là cái trách nhiệm của chúng tôi. Và cái buổi đăng ký cho cái buổi giảng hôm nay là Thượng tọa phó của Tổng vụ Hoằng Pháp, tức là Thượng tọa Như Định. Nhưng mà thầy đó biết lặn đâu, giờ này chưa có thấy đến. Thành ra là các Phật tử là ái mộ thầy Như Định, rất tiếc là thất vọng là gì, không có thấy. Ngược lại thầy Như Định thì hơi luồn thì chúng tôi lại cao. Đổi lại. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ ngồi cho nó hơi luồn luồn vừa cỡ như thầy Như Định thôi. Thưa với các vị là trách nhiệm của Tổng vụ Hoằng Pháp thì sẽ thay thế, sẽ điền khuyết những cái gì mà nó tương đối bất cập ở trong cái khóa, những khóa tu. Trách nhiệm của Tổng vụ Hoằng Pháp sẽ điền khuyết và thay thế những cái sự thay đổi đó bất ngờ. Và chúng ta cũng biết là trong cái thế giới này là chúng ta đang sống, là Đức Phật nó là impermanent, tức là vô thường, cho nên không có gì định trước được. Khi sáng thì chúng ta đã nói rằng ở cái khóa tu này là các vị đòi thêm mền, rồi là hết đêm mùa hôm thì đi ra người nào cũng lạnh, thậm chí có một đầy một mái tóc cũng phải kiếm đồ trùm cho chịu không nổi. Nhưng mà giờ này thì coi như là nếu mà ai không có tóc thì mau tháo ra luôn cho rồi cho nó khỏe. Phải không? Nhất là mấy vị mà tóc mà không thiệt thì thôi tháo ra luôn đi, chắc ăn nhất. Bởi vì nó mát hơn phải không? Ừ. Nó mát mẻ chút xíu. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày mai á sẽ nóng hơn. Sẽ nóng hơn. Và phải có như vậy người ta mới biết Melbourne, chứ không ta không biết Melbourne. Nói điều đó để các vị biết là cách đây khoảng đúng 20 năm hoặc hơn 20 năm ấy, chúng tôi đã từng ở Victoria này một năm. Chắc vì sợ khí hậu này quá thôi chạy về Sydney. Sydney chắc là dù muốn dù không cũng còn tương đối hơn á. Tương đối hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái bài giảng cho nó dễ. Bởi vì dù muốn dù không là cái các vị thấy là cái chương trình giảng dạy của chúng ta là chúng ta đã căn cứ vào chương trình của Phật và Phổ Thông là một cái bộ căn bản. Căn bản cho tất cả các cái thầy giảng sư, mà cũng là căn bản cho Phật tử. Bởi vì chúng ta học nó có trình tự. Từ cái ví dụ như là khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4. Và những năm rồi chúng ta học qua những khóa, trong đó những cái đề tài từ là vô thường, nhân quả chúng ta đi qua. Bây giờ chúng ta đi đến tới khóa 4 rồi. Khóa 4 tức là nó tương đối là nó đi vào hơi chuyên tu một tí. Rồi lên tới khóa 5, khóa 6 thì chúng ta đi vào những cái phần của bộ kinh. Cho nên nghĩa là tuần tự rồi. Nếu mà các vị học hết một giải, tức là ba quyển Phật Phổ Thông á, thì chúng ta có luôn cả những kinh như là kinh Kim Cang hoặc Lăng Nghiêm cũng có thể nằm ở trong phần đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào năm nay đó, thì giáo hội trừ cái bài của cái khóa 3 còn sót lại, tức là Thất Thánh Tài, Thất Bồ Đề, phần mà bữa đầu tiên khai mạc á, là liên hệ đến cái khóa 3. Còn bây giờ cái khóa 4 á, là cái bữa đầu tiên để cho Hòa Thượng Bổn Điền giảng là về quán gì các vị nhớ không? Đúng rồi, tức là quán hơi thở. Khi đã nói tới cái phần quán và những cái phương pháp đó là những phương pháp tu, nó không chỉ nói suông thôi, tức là quán về hơi thở của chúng ta. Và hơi thở cũng là một trong những cái bài kinh quan trọng nhất và chủ yếu nhất của tất cả các loại thiền phái, kể cả từ Vipassana hoặc là đặc biệt căn bản của pháp tứ niệm xứ, thì cái sử dụng cái hơi thở. Và một cái quyển kinh về thiền đầu tiên của Việt Nam mình đó là nói tới để dịch ra là kinh An Bang Thủ Ý, tức là nói về hơi thở. Làm thế nào để nghĩa là gìn giữ được, nghĩa là nếu muốn bảo vệ hay là muốn kiểm soát được chánh niệm, giữ được cái ý của mình, tức là phải kiểm soát được hơi thở. Cho nên người nào á, sau này ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ông nói nghĩa là người nào thở lâu thì thở sâu thì sống gì, sống lâu. Còn nếu mà mình thở mà trời nóng này mà mệt, mà các vị nhìn thấy mấy con chó nó cái gì nè, là mấy người mà thở ngáp là sắp sửa đi rồi. hồi nãy giờ trong mình nhớ cũng mong rằng không có ai thở ngáp, bởi vì người nào cũng còn sống dai lắm. Và các vị biết là một cái loại động vật mà thở không thấy không nghe trơn, sống rất dai là con gì các vị không? Đúng, chính xác. Rùa, người ta là con quy á. Các vị biết là người ta bỏ trên một cái cành cây, bỏ trên một cái gạt á, bỏ trong vậy đó 2-3 năm trời, không có nước, không có ăn, không gì trơn á. Vậy mà nó nằm nó thở, cái lỗ mũi nhỏ xíu thôi, và nó thở rất là nhẹ nhàng, giống như chết rồi vậy. Nhưng mà không chết. Có thể tới 2-3 năm mà con rùa mà bỏ trên, treo trên cành cây mà cũng chưa chết. Cho nên cái phương pháp thở là rất là cần. Chúng ta mở điều đó để thấy rằng cái chúng ta đi qua bài 1 rồi, tức là quán số tức. Bây giờ chúng ta đi qua bài 2. Hôm nay là mình chắc là phải hơi mệt mỏi chút, bởi vì trời nóng. Thành ra bây giờ chúng ta qua bài 2, tức là bài quán về gì các vị biết không? Quán bất tịnh. Dạ, cái này nó rắc rối. Nó rắc rối là bởi vì thật ra đó là nếu mà khi sáng thì thôi, trước khi mà cái bằng chọn và yêu cầu để trình bày cái bài học cho các vị học viên, thì chúng tôi đã nghĩ đến rằng khó lắm, tại vì lý do là trời thời tiết mà nó lạnh gì là khó nói vụ bất tịnh lắm. Bởi vì sao vậy? Có nhiều người tới đây 3 ngày trời lạnh cũng không thấm. Hỏi sao vậy? Không có dơ. Không có dơ, cho nên nghĩa là lâu lâu cái là nhiều người lấy liếm thử cái tay thấy không có mặn. không mặn cho nên khỏi tắm. Cho nên nhờ vậy cho thật ra chúng ta biết rằng cái trại này không khí rất tốt, nhưng mà vấn đề vệ sinh vẫn còn là vấn đề lớn. Nếu lần sau này mà mướn trại này một lần nữa thì nếu mà chúng tôi đề nghị là phải mướn thêm ít nhất phải 10 hoặc 15 cái toilet di động để nghĩa là phục vụ, bởi vì nếu mà nó bức ngặt quá, nó khó khăn quá, trời, cái anh bãi mà anh kêu nó phiền phức lắm. Cho nên nghĩa là chúng ta thấy rằng có những cái được và có những cái không được, có những cái còn thiếu, phải không? Còn thiếu tương đối. Khi chúng ta nói điều đó và chúng tôi cũng muốn trình bày các vị thấy rằng cái phần quán bất tịnh này là một cái pháp tu trong Phật phổ thông, tức là đã trích lên, đưa nâng lên vào cái mà chúng ta học khóa 4 á, là đã đi chuyên sâu rồi, tức là dùng cái từ quán, tức là cái chữ quán của bên Tàu á, còn thêm một cái nữa là để cho mình thấy rằng người ta dùng chữ quán tức là phải có gì? Phải có chiếu soi trong đó. Quán tức là cái bằng nghĩa là ngoài trừ quan tức là ngó chung chung bình thường thôi, nhưng mà nếu khi đã nói tới quán rồi đó là phải thêm một cái dấu chấm trong đó nữa, tức là mình phải tập trung trong đó nữa thì mới tập thành chữ quán được. Cho nên khi thiền á, người ta không nói thiền quan nó không có thiền quan, không có cỡ ngựa xem qua, mà thiền quán. Quán tức là có sự tập trung và phân tích lại, giống như là mình cái người mà thợ hàng á, khi bắt đầu họ muốn hàng, họ muốn phá một cái gì, họ muốn chấm hàng, họ muốn làm cho chảy hàng, họ làm gì? Họ điều chỉnh cho cái ngọn lửa đó tập trung cao độ trở lại, biến từ màu đỏ biến thành màu xanh và biến thành giống như một cái sự chỉ thôi, họ mới chấm vào cái chỗ nào thì cái chỗ quán chiếu đó nó sẽ chảy cái chất sắt ra và nó chảy những cái chất để mình giữa cái này mình hàng qua cái kia, thì lúc đó thì người ta dùng cái từ đó là nó lên cái chữ quán. Bởi vậy không có từ thiền quán mà có từ thiền quán. Cho nên hôm nay là chúng ta đã đi vào một cái chương trình đó, mình cái lớp học là nó cao hơn cái khóa là năm nay, mỗi năm nó mỗi cao, tức là khóa bây giờ chúng ta học là vào vấn đề mà quán bất tịnh. Khi nói tới từ bất tịnh đó, thì chúng ta ai cũng biết rồi, bất tịnh là gì? Là dơ, là không sạch. Bất tịnh là dơ, là không sạch. Nhưng mà đặc biệt á, là cái pháp tu mà quán bất tịnh như tất cả các hành giả, các học viên đều biết á, là nhằm để nói lên cái thân thể của con người ta là chính. Và khi mà chúng ta học nhiều hơn, chúng ta học sâu hơn, chúng ta học cao cấp hơn á, thì chúng ta mới thấy rằng thật ra cái thân thể chúng ta không có bất tịnh. Đi đến một cái đỉnh cao như là tới Bát Nhã rồi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Và cái mà chư thiên á, và những cái trình tự, trình độ cao hơn và những tầng trời cao hơn á, thì họ không có muốn gần người thế gian. Tiên họ không muốn gần người thế gian. Không chỉ dùng cái từ là người thế gian bất tịnh, mà cái quan trọng nhất của người thế gian mà những cảnh giới cao hơn còn không gần á, tức là cái tâm thức của chúng ta bất tịnh. Cho nên nếu một cái người mà họ làm tay chân dầu nhớt, một cái người cha, người anh, người chú, một người thợ, họ chui gầm xe, họ sửa xe này kia rồi, mình thấy họ dơ òm, hoặc họ làm trong lò than, mặt mày bước ra dòm giống như là ông lọ lem vậy, không có thấy ghê được. Nhưng mà thật ra họ không có dơ. Nhưng mà nếu những người ăn mặc sạch sẽ, diêm vuốt, chải trước này, cái là dầu thơm rồi, Channel 5 này kia, đi tới đi lui. Nhưng mà người đó với một cái tâm tính toán sâu độc, hiểm độc á, thì người đó lại dơ hơn người thợ, phải không? Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái phần mà cái bằng trình tự đi lên nó khác là như vậy. Nếu mà mình tu học sâu xa hơn thì mình sẽ thấy rằng cái pháp của Phật nó sẽ dạy chúng ta từng bước mà chúng ta không có dừng lại chỗ này. Bây giờ đó, khi trước khi định nghĩa vào cái từ bất tịnh quán á, thì các Phật tử học viên đều biết rằng là khi mình học thiền á, ngoại trừ quán số tức á, là hơi thở mình phải theo dõi, nhìn và có chánh niệm trong hơi thở thì mình mới có khả năng định. Và bước thứ hai là bắt đầu mình mổ xẻ con người của mình, mà hết 90% mình ít có ai chịu mổ xẻ con người của mình. Và thậm chí có những người hôm nay hay là trong cái giảng đường này của chúng ta, có nhiều học viên á, cũng chưa có nắm hết được cái cơ chế, tức là cái thân thể mình á, ta gọi là cái phần tịnh tướng của mình nó như thế nào và nó nằm ở đâu. Có nhiều người không biết trong con người của mình nó có cái gì. Chỉ có khi nào mình bệnh rồi mình đi rồi bác sĩ rờ xong khám nó rằng cái này là bị cái gì mình mới biết. Chứ còn thật ra bình thường á, thì mình thấy rằng mình là sở hữu cả một con người nhưng mà mình chưa bao giờ biết hết con người của mình hết. Có thể mình biết người này người kia, thậm chí mình có gia đình, có con, có chồng, có con rồi, nhưng mà con mình có tới 5-7 đứa cũng được. Nhưng mà thật ra bản thân trong con người của mỗi một con người mình không hề biết. Lý do đó mà chúng ta sẽ học, thật ra nó giống như là học một cái môn chuyên khoa vậy. Nếu mà các vị đi cái thiền mà gọi là Vipassana, hay là để hỗ trợ cho Vipassana, thì chúng ta có cái phương pháp môn, pháp môn gọi là quán tứ niệm xứ, mà trong kinh Nam Tạng gọi là đó là con đường duy nhất, con đường độc đạo để đưa hành giả đến chứng được A-la-hán. Hay lắm, cái pháp môn nó hay lắm. Nhưng mà thời giờ của chúng ta không có, với hai nữa là cái chuyên môn này rồi mà nếu mà nói ra rồi thì các vị cũng sẽ quên tuốt lút, vì nó rất là chi tiết. Bởi vì ở đây nó còn gọi là chữ quán này nó đi đâu với chữ niệm. Quán niệm tức là vừa soi vừa vừa ghi vừa nhớ ở trong thân của chúng ta và kiểm soát thân chúng ta. Cho nên vì tại sao mà Đức Phật dạy cái bài mà trong phần hằng phổ thông nó đưa đến cái quyển, đưa đến cái khóa 4 cho chúng ta cái phần quán niệm, phần bài thứ hai, tức là quán số tức, xong tới quán bất tịnh, rồi kế tới là sẽ quán từ bi, rồi quán nhân duyên. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại cái từ mà quán, để chúng ta thấy từ bất tịnh là tại vì tất cả phàm mà những cái con người và cả thế giới này khổ đau là vì lý do là chúng ta mang thân làm người. Và cái đạo Phật mà xuất hiện ở trên thế giới này cũng nhằm với một cái sự giải cứu cái sự mê muội và làm khổ đau cho mình và cho người khác. Đó là cái bằng cứu khổ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà tại sao mình khổ? Đó, tại sao mình khổ? Thì các vị biết là cái những cái người hành giả hoặc những học viên, bây giờ mình dù đi 17 khóa hoặc là 170 khóa, mình phải nắm được ngay cái chủ đề chính của nó là vì cái việc tu hành theo Phật giáo hay là theo đạo Phật, đạo giác ngộ, chỉ có con đường duy nhất là phải phá được ngã chấp. Nếu không phá được ngã chấp rồi là mình nghĩa là có tu hoài có bằng cả ngàn năm thì cũng thành ra đá thôi chứ không thành được gì hết. Nếu mà tu cả ngàn năm mà mình không thấy được cái mục tiêu của mình á, thì cũng thành đá thôi chứ không có thành được cái gì hết. Tại vì sao vậy? Tại vì cái phần ngã chấp là cái phần căn bản của sinh tử luân hồi. Cho nên hôm nay đó là chúng ta đi lại cái bài học này để cho các học viên thấy rằng là khi mà mình đi vào cái chỗ bài quán bất tịnh này, mình không biết tại sao lại phải nói một cái chuyện ai cũng biết hết trơn á. Tại vì cái này nó biết, nhưng mà mình chỉ biết theo trên cái nhận thức đơn giản. Và thứ hai nữa là có biết nhưng mà mình vẫn bị mê mờ. Đây là cái điều mà cốt lõi. Khi chúng ta định nghĩa, chúng ta thấy rằng là phàm khi mình làm con người ai cũng tham sống sợ chết hết. Rồi nói vậy rồi mấy thầy, mấy người xuất gia có tham sống sợ chết không? Tham sống sợ chết chứ. Đâu phải là không tham sống sợ chết. Vì khi cái ý thức khi mình ra, mình mang thân mạng con người rồi là cái ý niệm đầu tiên về sợ hãi sự chết đó, là nó luôn luôn tồn tại ngay từ lúc nhỏ. Mình sợ đủ thứ. Nhưng mà nghĩa là nếu một người xuất gia thì cái quan niệm về sống chết nó khác, chứ không phải là nếu bây giờ đùng cái nó cháy như này thì các vị thử lên báo cái là mấy hòa thượng, mấy thầy lo sách đồ cũng chạy thấy mồ thấy tổ, chứ đâu phải nói rằng vì không có tham sống sợ chết cho nên nó cháy kệ cha đi. Dám không? Không ai dám điều đó. Có nghĩa là chúng ta không có ý niệm ham muốn về cái đời sống khác, chứ không phải là không có tham sống, có nghĩa là sợ chết là mình là không có tránh cái sự nghĩa là nguy hiểm, phải không? Ở đây vấn đề mà của từ tham sống sợ chết đó, nó nặng nề hơn và nó có mang cái tính nghĩa là tiêu cực hơn cho những hành giả nếu mà mình không thấy rõ. Có nghĩa là thay vì ham sống đó, thì sống làm sao để sống được rồi, mà mình muốn sống cách này sống cách kia. Cũng như ăn thì để sống, nhưng mà mình muốn ăn một cách nghĩa là để thỏa mãn, ăn để ngon, để nuôi, để bảo vệ, để nghĩa là cung phụng cái tứ đại hoặc là những cái nhu cầu của thân thể mình, thì cái ham đó là ham khác nữa. Nó có sự khác biệt là chỗ đó. Cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiêu cực thì nó khác. Mà chúng ta có tích cực trong cái đề tu hành thì cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, làm mà nó khác nhau. Chỉ khác nhau chỗ này chút xíu thôi. Chứ đừng có nói rồi... Nghe nói là tham sống sợ chết, là phàm làm người ai cũng tham sống sợ chết. Như vậy là những người xuất gia có tham sống sợ chết không? Vẫn sợ chết chứ. Bởi vì các vị nói rằng là chưa có thành đạo, chưa có chứng nước bàn, hay là bởi vì là có nhiều khi gần đây người ta cứ hỏi thầy, thầy lúc đầu cách đây khoảng một năm thầy một cái bệnh đó là rối loạn tiền đình, có nhiều vị gặp hỏi nó tôi bây giờ không có loạn tiền đình mà rối loạn tiền chùa. Rối loạn tiền chùa. Chùa còn mắc nợ nhiều quá cho nên rối loạn tiền chùa, chứ tiền đình thì không có mắc nợ, không có bị. Thì bây giờ đó chúng ta sẽ trở lại cái phần mà nghĩa là phân tích của sự bất tịnh của cơ chế thân sinh lý và tâm lý của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta biết được một cái vị rất là nổi tiếng ở Trung Quốc á, là Lão Tử á, nói một câu mà nó trở thành giống như là mình gọi là danh ngôn: ngô hữu đại hoạn, dị ngô hữu thân, dị ngô vô thân thì hà hoạn chi hữu. Ta có cái hoạn nạn, có cái sự sợ hãi, có cái bệnh lớn á, đại hoạn là bệnh lớn á, vì ta có thân, tức là mình có thân nè, các vị đang có mặt đây là đang có thân nè. Nhưng mà nếu ta không có thân á thì làm gì có bệnh nữa. Ông nói một câu nói nó rất là nổi tiếng đó. Vì mình có thân cho nên ai cũng có bệnh hết trơn á. Có bệnh tứ đại của mình sẽ có, nghĩa là sanh lão bệnh tử là khổ. Nhưng mà rồi cái chữ là ngô hữu đại hoạn này của Lão Tử muốn nói là vì chúng ta bất cứ chuyện gì khổ đau trên đời này, bởi vì tôi có thân chi mà tôi phải khổ như vậy nè. Và nói theo trong Phật giáo là nếu mà chúng ta xuất hiện ở thế gian này là vì nghiệp, vì dòng nghiệp, tức là dòng chảy. Nếu mà không có nghiệp thì chúng ta không có xuất hiện ở thế giới ta bà này. Đặc biệt tức là cái việc mà mình cộng nghiệp mà bây giờ mình ngồi chung đây đó, là nó cũng là một cộng nghiệp, chứ không phải là không có cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp nó sẽ có vừa thiện và bất thiện, chứ không phải là tự nhiên. Và như vậy á, khi mà Lão Tử nói cái câu mà cái hoạn, cái bệnh, cái khổ của thân, để nói rằng là mình nói cũng là bằng thừa, nói theo Nguyễn Du nói là đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Và cũng có những người, nhiều người phụ nữ bây giờ mang thân phụ nữ thì nói làm phụ nữ khổ lắm cho nên nguyện tu làm sao mà cứ sau này để làm nam, mang thân nam nó không có khổ. Mà để khi các vị nam mà cái thời chiến chinh, cái thời mà cái bằng là chiến chinh biết mấy người đi trở lại, biết mấy người đi trở lại. Nếu mà các vị trở lại nghĩa là Việt Nam mình vào thời 45 tới 50 cho tới thập niên 70, hay là các vị biết là có những người đàn ông đó nghĩa là đi ra dùng mà nó tới dùng 1 rồi đó, thì cũng giống như dùng 5 rồi. Đi là không có ngày trở về. Đi là không ngày trở về. Và có rất nhiều người ở miền Nam, lúc mà chúng tôi ở miền Nam, các vị biết là có nhiều người đàn ông vì để tránh cái vấn đề quân dịch không dám đi ra chiến trường, họ biết đi là họ bỏ vợ con và gia đình, cho nên nghĩa là họ lấy cây kim á các vị, không họ giống như mình châm cứu, họ đâm vào con mắt để nó mù, nó mờ một con mắt. Và có nhiều người nghĩa là chặt một ngón chân để nghĩa là bị thương tật là không thể làm đi lính được. Và dĩ nhiên là những người hồi thời mà triều đình, những cái đời phong kiến, các vị biết là họ khi mà họ đi bắt những người và đi kéo ghe, kéo tàu, đi đào hầm, đi chiến tranh này kia là toàn là đàn ông bắt đi hết, chứ đâu có ai bắt đàn bà. Cho nên làm đàn ông khổ ghê lắm. Không phải là nghe vậy rồi mình nói mình sinh làm phụ nữ khổ, mang nặng đẻ đau rồi này kia rồi. Vậy mà không đẻ thì không chịu. Không đẻ không chịu, cứ nhất định phải kiếm người để làm cho tôi đẻ mới được. Các vị có đồng ý gì nữa không? Cho nên vì vậy mình không thể nói rằng là làm phụ nữ là khổ, còn đàn ông không khổ đâu. Trời, khổ chết người luôn á. Làm thử đàn ông rồi biết. Bởi vậy bây giờ thậm chí có nhiều người mà họ còn đổi giới ngay lúc mà họ đã mang nghiệp vào thân, là cái nghiệp vậy rồi họ không chịu, nhất định phải ráng phải đổi, là tại như vậy đó. Chỗ này là chúng ta đi vào cái phần mà ở đây không nói tới nam nữ, mà nói đến là cái thân tứ đại. Và khi mà các vị học tứ niệm xứ, hay là các vị học mà phán quán quy tịnh rồi, là lúc đó các vị không có phân biệt nam nữ nữa. Đưa lên một cái đẳng cấp rồi, là cái bằng giống như mình gọi là Đức Phật nói trong kinh là một cái vị tỳ kheo, là giống như là gì, nói là ngài nói rằng giống như một cái bao vậy, rồi trong đó họ bịt lại hai đầu, họ đổ trong đó nào là đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, rồi là nào là cái bằng tất cả các loại bột gạo bỏ vô sai trộn ở trong đó. Mà bây giờ mình đổ cái bịch đó ra là bắt đầu mình ngồi, nghĩa là mình đếm, mình kiểm, mình nhìn thật rõ đậu xanh nó ra làm sao, đậu đỏ ra làm sao, đậu trắng ra làm sao, rồi nghĩa là cái phần đậu cuve ra làm sao, đậu gián là sao, đậu ngự ra làm sao, rồi gạo nó ra làm sao, rồi mình nhìn từng cái từng cái từng cái mình phân biệt, thì cái đó gọi là quán. Thì khi mà ngài nói cái bài đó xong rồi, bây giờ ngài không có nói cái vấn đề cái bịch bột nữa, mà ngài nói qua cái bịch bột của mình. Các vị thấy mình là cái bịch bột không? Mình là cái một bịch bột. Và nói theo một cách khác là, nói theo ngôn ngữ của nguyên thủy, mình là cái thùng rác biết đi. Ôi trời ơi, hấp dẫn. Nói vậy cái nghe nó làm gì có chuyện đó. Nghĩa là ai cũng thấy mê, thấy mệt luôn, mà làm sao mà thùng rác được. Cái khổ là chỗ này, cái yếu tố của kinh bất tịnh hay là cái quán bất tịnh là để mình xóa đi cái chuyện là mình mê mệt vào cái chỗ bất tịnh của mình. Bởi vì thực ra có nhiều người nói rằng họ làm đẹp, họ tắm rửa, hay họ nghĩa là cái bằng sử dụng tất cả những tố chất để làm đẹp, không phải cho người khác nhìn, chỉ cần mình thỏa mãn là được rồi. Đó cũng là một cái loại, một cái dạng mê. Mà làm để cho người khác mê còn đỡ, mà tự mình mê mới là khổ nữa. Tự mình mê còn rắc rối hơn, và tự mình mê thì còn không biết hồi nào mới tỉnh. Còn nếu mà có người khác mê là gì? Họ mê một thời gian, họ chán là mình tỉnh rồi, mình biết là bây giờ là mình đã quá tệ rồi, bây giờ là mình đã quá xuống cấp rồi, hoặc là bây giờ dù có update hoài, up hết chỗ up rồi, thì mình tỉnh. Đằng này không, mình tự mình không ai mê, mình cũng nói tôi mê tôi đủ rồi, cái người đó mới rắc rối. Đó, rắc rối nhất là như vậy đó. Cho nên cái chỗ yếu tố này các vị biết rằng, trong cái kinh bất tịnh quán này và cái phần này đó sẽ cho chúng ta thấy những con năm cái nguyên nhân, năm nguyên nhân, và để bắt đầu chúng ta quán. Trước khi mà chúng ta không có nói qua cái phần tứ niệm xứ, chúng tôi nói một lát nữa, mình còn thời gian mình sẽ nói qua cái tứ niệm xứ, hoặc nói qua một phần của cái phần Vipassana để phân biệt cái bất tịnh của mình. Bây giờ mình nói cái phần bài học chính này thôi. Thì thật ra bài học này không biết có kịp để làm cho các vị thi không, bởi vì mình thi cái nào cũng đậu hết trơn. Cho nên nghĩa là chắc ăn, nếu mà các vị muốn thi thì mình chọn mình thi không. Nếu mà không thi đó thì mình sẽ nghĩa là không thi vẫn đậu. Cho nên cuối cùng ra rồi các vị biết rồi, người nào cũng có cái bằng hết trơn, certificate hết đó, chứng nhận đã trải qua khóa tu thứ 17, ngon lành, có dấu, có 1, 3, 2, 3 con dấu đậu. Cho nên không lo, thi không thi cũng đậu hết. Vấn đề chính là chúng ta có thích hay không thôi. Bây giờ ở trong phần này đó thì chúng ta biết rằng cái phần là chính yếu của cái Vipassana, hoặc là một trong những hệ thống để giúp cho cái thiền minh sát, là cái phần quán bất tịnh. Mục đích là để đoạn thân kiến. Thân kiến tức là cái sự chấp mắc, cái sự chấp thủ về cái thân. Cái thân mình là nó cao quý, cái thân mình là nó trường tồn, và cái thân của mình là cần phải đầy đủ tố chất để tốt đẹp hơn người khác. Thì cái phần của bất tịnh quán là để nhằm hủy bỏ cái đó, để nhằm để đối trị cái đó. Và cái thứ hai nữa là vì chính vì cái tham luyến của cái thân này, của cái ham muốn sinh tử này, gọi là thỏa mãn cái thân sinh tử này mà mình tạo vô số tội ác, vô số nghiệp bất thiện. Cho nên cái pháp này nhằm mục đích là để nghĩa là đối trị cái tham luyến sát thân. Ngày nào mà mình còn là không còn tham luyến sắc thân nữa thì cái con đường giải thoát của mình là nó đi hơn được phân nửa rồi. Đi hơn được phân nửa rồi. Cho nên là các vị biết là những người mà cầu đạo á, cầu đạo ngang chứ không phải cạo đầu à. Cạo đầu thì bây giờ nhiều người cạo đầu dễ. Cầu đạo ngày xưa đó họ có những cái người Tây Phương đó, họ dám đi lên trên Tibet, họ dám lên Tây Tạng, hoặc họ lên những vùng núi tuyết. Có một cái Nico đó vô ở 12 năm ở trong núi tuyết, ăn củ cải hoặc là ăn những cái đồ khô, kể cả thịt khô cũng không sao, nhưng mà một mình cô đơn ở trong núi tuyết vậy là 12 năm. Thì những người đó là phải nói là những người ghê gớm, những người thật sự có cái ý niệm cầu đạo. Đối với họ là đạo là chính, chứ còn chuyện sống và chết và vấn đề mà nói là mình sợ trời bằng em, chuột chạy cũng sợ, rắn nhện cũng sợ, ma cũng sợ, đừng nói gì tới mà ma sống làm gì, thấy không? Thì làm sao mà tới mà mấy người có khả năng mà cầu được cái đạo mà được gọi là cái bằng con dốc lòng vì đạo hy sinh. Điều này để mình thấy rằng cái việc này rất là khó. Qua cái phần chúng ta suy nghĩ đến cái phần quán bất tịnh sẽ được chia làm 5 phần để các học viên có thể suy nghĩ trước. Phần đầu tiên là có thể thấy được là cái chủng tử bất tịnh. Nhớ rằng chủng tử là gì? Chủng tử là hột giống, chính xác. Chủng tử là hột giống hay là yếu tố? Cho nên mấy người mà mấy vị mà họ đi ra ngoài hoặc hỏi là gặp mình cái lâu họ không có hỏi mình có bao nhiêu đứa con, hỏi có bao nhiêu chủng tử, có bao nhiêu hột giống. Bởi vì anh chàng đó là hột, hột giống, à, hột giống, hột giống, hột giống này nó sẽ tiếp tục gieo lên và làm có những hột giống khác. Trên một cây nó có nghĩa là nó thành ra cái trái nó nghĩa là trong cái trái nó có cái hột nữa tiếp tục rớt xuống, những hột giống nó tiếp tục lên, cho nên hạt giống là căn bản. Thì cái phần đầu tiên của cái pháp môn bất tịnh này là chúng ta phải thấy được cái yếu tố bất tịnh của hạt giống, tức là mình gọi là chủng tử. Như vậy là yếu tố hạt giống của mình là gì? Trước khi mà chúng ta sinh vào thế giới này á, giống như các vị ngồi ở đây đó, dù là người Tây, người Tàu, người Việt, gốc Hoa, gốc Bông, gốc gì cũng được hết, nhưng mà có mặt ở thế giới này là do một cái nghiệp tham, tham ái. Không có tham ái là không có trở lại. Ái mà bất trọng bất sinh ta bà, các vị nhớ vậy. Nếu mà cái ái của mình không có trọng là không có nặng, là mình không có lý do gì mình sinh ta bà trơn. Mình trở lại ta bà là tại vì sao vậy? Là vì có những cái làm cho mình rất là mê, rất là thích. Nghĩa là vừa chớp mắt là mình nắm bắt liền. Và cái nắm bắt đầu tiên của mình là cái thân tứ đại này. Đó gọi là ái bất trọng bất sinh ta bà. Cho nên trong cái phần chủng tử nó có hai phần. Một phần á là vật chất, một phần là tinh thần. Mà bây giờ cái phần tinh thần là do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình là do tham, do sân, do si. Mà do tham là chính, là ham muốn. Ham muốn và thỏa mãn. Cho nên vì ham muốn tìm cầu mà lý do đó mình sinh trở lại thế giới này. Những người nào thực sự muốn về tịnh độ hay muốn từ bỏ thế giới này thì đầu tiên phải là gì? Diệt lòng ham muốn. Nếu đã chấm dứt con đường ham muốn có nghĩa là niết bàn. Đã không còn ham muốn rồi thì các vị khỏi có lo trở lại thế gian rồi nữa trơn. Tại vì mình thật sự không có ham muốn nữa, không có muốn nữa. Còn nếu đã còn một chất liệu, một sự ham muốn, một sự truy cầu, một thèm khát thì đừng bao giờ mong cầu về tịnh độ. Đừng bao giờ mong cầu về tịnh độ. Bởi vì chất liệu đó, hạt giống đó không thể tạo thành cái cảnh giới đó. Vì vậy tịnh độ còn có nghĩa là đất thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong sạch. Và trong sạch có nghĩa là không ô nhiễm, không có sự ham, ham muốn. Các vị nhớ vậy. Cho nên là về tịnh độ thì vui lắm, nhưng mà đâu có gì đâu mà vui, đâu có muốn nữa đâu. Phải không? Bởi vì cái mà chúng ta còn muốn thì mới có vui và có buồn. Phải không? Bởi vì thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, mà khổ để tu hành khổ quá. Quá vui. Nhưng mà nếu biết có vui rồi có khổ thì thà rằng đừng khổ cũng đừng, đừng vui. Đó là tịnh độ. Cho nên người nào mà sáng thấy cười cười nó sao thấy vui vậy là biết lát chiều là thế nào không có chuyện. Đụng cái thôi thử thấy mới nói vui đó là chọt cái hết vui à. Là vì sao vậy? Là vì nó là đối tượng của vui và buồn. Còn khi nào mà cái bọn người nào đó là mình gọi là cái bằng bình thường vậy đó. Thì nói theo ngôn ngữ của đạo là bình thường tâm mới là đạo. Tức là đạt tới cái chỗ nghĩa là không vui, không buồn. Là không có bị sự chi phối của hai cái loại phiền não này nữa. Thành ra ở đây cái yếu tố mà làm chúng ta trở lại thế gian này là chúng ta đã nắm vững rồi. Đầu tiên là gì? Do mình ham muốn về cái chủng tử đó là cái thức của mình. Trong bốn cái mà làm con người sinh ra đó, thì các vị biết là nó có nghĩa là thức thực, tư niệm thực. Và cái mà cái bằng dán vào thai bào, cái đó gọi là thức thực, là một hạt giống. Hạt giống của ý niệm nghĩa là muốn để nó dán vào trong thai bào thì cái đó gọi là thức thực. Vì trong bốn món ăn có đoàn thực, thức thực, nghĩa là tư niệm thực, là cái ý niệm của chúng ta đó. Và khi mà chúng ta đã có nghĩa là cái bằng thức thực á, là nguyên tố hay gọi là yếu tố hay gọi là hạt giống để làm chúng ta có mặt ở thế giới này. Nếu mà một thai bào không có thức thực thì giống như là củ khoai thôi, không có giá trị. Thức thực tức là yếu tố mà làm chúng ta muốn trở lại thế gian. Và cái yếu tố thứ hai nữa là về phần là cái chủng tử bất tịnh, nó có cái thứ hai là về vật chất. Như vậy trước khi thức thực dán vào thì nó dán vào đâu? Nó dán vào thai bào của bất cứ một cái nào loại nghĩa là noãn thai thấp quá Thì bây giờ nghĩa là cái chỗ nghĩa là dán vào đó đối với con người của chúng ta, cái thân thể tứ đại của con người chúng ta, thì cái đó gọi là gì? Gọi là tinh cha và quyết quyết mẹ. Cho nên do sự ham muốn của về mặt yếu tố của tinh thần giữa người nam và người nữ tạo thành cái tố chất thứ hai, tức là về vật chất là tinh cha và quyết mẹ để kết tạo thành. Bây giờ nói theo học là chủng tử Y, X gì đó không biết, con này con kia nó chạy rong 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 rong. Nó nói xa quá. Bây giờ mình chỉ nói hai cái theo ngày xưa nói rằng là nó tạo thành cái thân chúng ta. Và cái yếu tố này thì nó không có gì gọi là sạch, trong sạch cả. Tinh cha và quyết mẹ là hai cái món này là không có gì trong sạch cả. Cho nên gọi là bản chất của hai loại về chủng tử là bất tịnh. Rồi bây giờ cái thứ hai mà các vị ghi nhớ nữa là trú xứ bất tịnh. Trú xứ là gì? Trú xứ là hỏi cái gì, ở đâu? Ở Victoria, ở Queensland, ở Sydney ha, hay là ở Tây Úc chẳng hạn, vậy là gọi là trú xứ. Trú xứ còn gọi là trụ xứ. Thì cái trụ xứ của cái hạt giống này nó giống là bất tịnh. Tại vì sao vậy? Nó ở một cái chỗ mà người ta gọi là ngục tù. Cho nên tội nghiệp lắm. Mấy cái thai bào các vị biết là nó nằm ở trong đó, là nó nằm ở trong một cái ngục. Mà cái ngục đó là phải bị nhốt phạt vậy là 9 tháng 10 ngày không có cửa sổ, không có quạt gió, không có air condition. Tất cả đều không có. Và cái hạt giống nó được sống bởi bằng một cái đường dây truyền máu, giống như mình gọi là sau này người ta cắt cái nhau đó. Cắt cái chỗ rúng này nè, cái chỗ đó. Cho nên nghĩa là người mẹ mà uống nước nóng là nó vô một cái là nó giống như là nó vô nước nóng, mà uống nước lạnh nó vô nước lạnh vậy thôi. Chứ còn bản thân của nó là cái ngục đó, nó gìn giữ, nó nhốt phạt cái chủng tử bất tịnh này là 9 tháng 10 ngày. Và cái chỗ đó là vì nó bất tịnh, chỗ đó là chỗ bất tịnh của một cái con người. Cho nên do vậy mà trong cái phần quán bất tịnh họ nói rằng mình phải suy nghĩ, phải thấu đáo, phải biết rằng cái trụ xứ của nó là một cái ngục tù. Và tội nghiệp cái là bất cứ chủng tử nào mà chui qua cửa ngục đó và ở trong ngục đó rồi ra rồi là xỉn hết trơn, không biết gì nữa được. Đó. Cái này nói thật á, và thầy đọc rất là nhiều khi mà nghiên cứu á, là không biết là một yếu tố để mình gọi là cương điệu hóa, hay là một yếu tố để nghĩa là nhân cách làm cho những cái vị nghĩa là tổ sư hoặc những vị thánh nhân nó có tính cách cao thượng hơn với người phàm phu hay không. Vì một số kinh và một số sách nói rằng những vị mà thánh nhân hoặc là những vị nghĩa là tổ hoặc là những vị có căn cơ cao từ một cảnh giới khác á, thì đầu tiên khi họ muốn chọn ai đó để họ sinh ra đó, thì họ phải chọn hai cái yếu tố, chọn gia đình, chọn cha mẹ hiền lương, có tu nhân tích đức này kia không. Chọn xong rồi đó, rồi họ phải đợi cái chủng tử ha, đợi cái chủng tử bắt đầu á, là nó ở trong thai bào, nó đợi tới ngày bắt đầu nó xuất hiện, tức là tới ngày mà mình gọi là cái bằng nó phá được cái ngục tù của bản thân nó, tức là cái bằng giống như là cái bằng cách mạng là 9 tháng 10 ngày là nó vỡ cái bọc ối ra, thì lúc đó những vị đó họ mới nhập vào. Đây là một vài cái quyển sách nói điều đó, nhưng mà với thầy thì thầy tin chừng 30% hoặc 40% thôi. Chứ còn ai chui đó rồi ra rồi cũng xỉn hết rồi. Nó thật sự là vậy. Cho nên ngày xưa họ còn nói cái đó là cái bằng cháo lú mệnh bà đó, các vị nhớ không? Cháo lú mệnh bà đó. Rồi cái là ni sư ha, cái bằng hạnh huệ đó, hay là ni sư Như Thủy đó, mới làm một cái bài thơ là bác cháu lú đó. Năm xưa nghe người kể nghe là cháu lú ở Diêm Đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Nghĩa là hồn ma nào mà muốn xuống dưới địa ngục rồi á, là muốn đi lên lại làm người là phải làm hết một chén cháu lú này, nằm ở trong đó rồi là mới được đầu thai. Cho nên nghĩa là khi mà học đạo mới rằng, cho nên khi nghe người kể đó, nhất định sẽ một lần không thèm ăn cháu lú để được nhớ tiền thân. Nhất định không có thèm ăn cái chén đó. Ai nhè tưởng sao, làm lại khúc sau thì không phải vậy. Sau 30 năm xuôi ngược, mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bác cháu lú, trời ơi. Nghĩa là khi được làm con người rồi mới nhớ rằng trời ơi, phải chi mà quên được nó đỡ. Nó nhớ là nó khổ còn hơn nó quên nữa. Cho nên nó nhớ là nó khổ hơn nó quên. Bởi vì trong đó có kể câu chuyện là nói rằng ông làm bác sĩ thú y, đến chừng ông xuống dưới âm phủ á, chó nó mèo nó tới nó mừng quá trời đi, bởi vì hồi trước nó là trị bệnh cho nó, Cái bây giờ thấy nó mừng quá, cái ổng thấy đem cho ổng bán cháo lú để ăn cho quên, cái ổng thấy ổng đưa cho nó ăn, trời nó sực hết. Sực hết, do vậy ổng được đầu thai, mà ổng đầu thai ổng nhớ hết trơn à. Ổng nhớ hồi đó ổng làm gì gì là sinh đâu. Ở nhà bây giờ nó lộn xộn, hồi đó là vợ ổng bây giờ thành bà ngoại, ổng bà cố nộ vậy rồi, ổng dần già quá rồi. Rồi ổng dòm thấy bà vợ ông xưa, bây giờ dòm thấy xấu xí quá, cho nên tự nhiên cái lòng ổng thấy bất nhẫn quá. Tự nhiên con người mình sinh ra là tôi sinh ra một cái thời đại không có trúng chỗ. Trên như vậy cuối cùng chỉ còn con đường nước vô chùa tu thôi, chứ không ở ngoài chịu cũng không nổi nữa. Bởi vì bị phiền não, biết được những chuyện mà người ta không cho mình biết mà mình biết trước. À, do vậy cho nên vì ông này mà ổng là bác sĩ thú y mà mấy con chó nó ăn hết đồ của ổng mà ổng còn nhớ. À, còn mình á, là nhờ mình quên hết cho nên mình mới có thể tồn tại cho đến bây giờ. Cho nên cái cô nó làm bài thơ vậy là bao nhiêu lần xuôi ngược đó, bao 30 năm xuôi ngược mang thân kiếp con người, bao nhiêu lần tôi ước bác cháu lú trời ơi. Thì quyết định một câu rất là quan trọng: lần này xuống âm phủ nhất định vét sạch nồi. Để chi vậy? Để được quên tuốt luốt như một dòng nước trôi. Khi mình sinh ra đại mình phải quên hết đi, làm ơn quên hết đi. Chứ đừng có nhớ lại là trời ơi cái khóa tu là tôi đi gặp cái ông nội gần ở gần mấy ông kia, ông ngái, ông chờ, ông ồn ào, chán còn hơn cái gì nữa. À, chẳng hạn vậy, từng chi tiết mình sẽ nhớ lại hết á, thì nó phiền não dữ lắm. Nó phiền não dữ lắm. Cho nên là nói là quyết định xuống là vét sạch nồi hết. Lát xuống nhà bếp mình coi cái nồi nào á, cào luôn. Coi như ăn cháo mà ăn luôn cháo trái luôn, để quên luôn. Đó là một cái bài bác cháu lú. Nhưng mà chúng ta muốn nói điều đó để chứng minh rằng trong con người chúng ta nó có một chỗ gọi là trụ xứ rất là bất tịnh. Vì vậy cho nên khi chủng tử nào, những chủng tử giữa kể cả thần thức và vật chất đi qua đó rồi là nó chẳng nhớ gì hết, bắt đầu lên. Và cái khổ là bắt đầu là chấp thủ. Khi bắt đầu nó bắt đầu học lại A, B, C, cha, mẹ, cha của tôi, anh của tôi, tất cả bắt đầu nó chấp thủ lớn lên từ từ, bắt đầu nó tạo thành cái một cái bản ngã thứ hai là cái ái ngã, tức là nó tách rời ra khỏi cái cơ chế của người mẹ, thì bắt đầu nó có một cái bản ngã. Thì đó là bây giờ nói về, chúng ta nói về cái thứ ba. Cái thứ hai á, tức là một là chủng tử, thứ hai là trụ xứ, thứ ba là tự tướng. Đó, bây giờ tự tướng tức là bản thân á, bản thân của mình. Bây giờ tự tướng á, là tự tướng bất tịnh á, thì các vị biết là tự tướng của mình bây giờ ở đây á, không có người nào mình nghĩ rằng mình được thanh tịnh được. Tại vì nữa là trên con người chúng ta nó là mình đã xác định được, Đức Phật nói ngày xưa, tức là khi một cái cô gái đẹp mà muốn là làm là chọc phá thì Đức Phật cũng nói rằng ta không có cần dùng cái túi thịt hay là cái bị da biết đi, mà cô đó là cái bằng hoa hậu một dùng. Cho nên sau này cổ phiền não, cổ phiền não và cổ trở thành tới là vợ của một vị vua, tức là hoàng hậu, cổ đã từng gây những chuyện khó khăn cho cuộc đời của Đức Phật. Thì cái chỗ này đó, để chúng ta thấy lại cái chỗ là tự tướng bất tịnh của chúng ta. Nếu mà bây giờ mình kiểm soát lại, các vị cứ ai cũng coi lại là trong con người mình có cái gì, tổng cộng là có mấy lỗ? Có mấy lỗ? Cửu khiếu. Cửu khiếu. À, các vị nhớ là cửu khiếu là nam nữ bình đẳng với nhau. Cho nên ở đây nó không còn phân biệt nữa. Nam nữ bình đẳng với nhau. Chứ không phải là nói rằng là cái bằng nữ thì chính mà đàn ông là bãi. Không. Nam nữ gì cũng là cửu khiếu hết. Cửu khiếu tức là khiếu là lỗ, hay không? Cửu là chính. Mà trong con người chúng ta nó sẽ có chín lỗ. Lúc nào nó cũng tiết ra những cái thứ thiệt không à? Thứ thiệt không à? Cho nên nghĩa là dù là mắt, là tai, là mũi, là cái bằng miệng, rồi cho tới nghĩa là hai những cái nơi mà mình phải đi vệ sinh, nghĩa là vô ra rồi nó ra, vô nó ra, vô nó ra. Cho nên nó trao đổi chất mà. Cho nên rất là bất tịnh. Và do vậy cho nên chỗ này nói rằng nghĩa là tự tướng nghĩa là bất tịnh, nghĩa là một cái người đó là mình phải quán, phải soi rất rõ rằng bản thân mình nó giống như một cái thùng phân vậy thôi. À, mà cái thùng phân á, hay là cái ống cống á, người ta nói nó còn sạch hơn cái con người của mình. Tại vì cái ống cống á, là khi mà nó chảy ra ống cống trong đó, nó có luôn cả nước, nó có đủ thứ, nó pha lẫn trong đó. Nó chỉ có hết bao nhiêu chất này, bao nhiêu chất kia. Còn cái thùng phân của mình là cái bằng nó gom lại trong đó có một chỗ thôi. Nó chứa đủ chỗ đó, cho nên nghĩa là chỗ nào trống là nó ra chỗ đó. Và các vị biết rằng á, là có nhiều người đó là chưa nói là bệnh lý, tức là bên ngoài không thôi. Nếu mà một cái trời mà nó hầm như cỡ này Victoria, mà nó hầm lên những 45-50 độ, mà các vị là chừng 2-3 ngày rồi là không có ai ngồi gần ai nổi đâu. Bắt đầu là cái bằng có mùi rồi. có mùi rồi, giống như đồ ăn mà quá một bữa là nó có mùi rồi. Nhưng mà mùi đồ ăn á mình còn chịu nổi nha. Còn con người mùi mình là nó hấp dẫn lắm, chịu không nổi đâu. Thật sự là như vậy đó, không thể nào chịu nổi hết đó. Cho nên á là phải ngồi phải suy nghĩ, quán á phải suy nghĩ. Đây là một pháp tu mà, cho nên không phải là mình chỉ nói thường thường thôi. Nói đâu có sao, đi tắm mà nó hết. Không, tắm nó vừa hết, bước ra đại rồi nó đổ mồ hôi ra lại liền. Cho nên người ta mới nói là mồ hôi, không có nói mồ thơm như vậy đó. Nên nó rất là hôi, mà rõ ràng là mồ hôi mỗi người nó hôi mỗi khác nữa. Chỉ có cái là khi nào mình mê rồi đó, vì cái chỗ bất tịnh là để cho mình đừng có mê. Mà mình mê rồi cái là nó quen, nó quen mới nói rằng cái bằng thia thia thì quen chậu, phải không? Nó quen từ mà quen, các vị biết nó quen nhiều cái mùi quen ác ôn nữa chứ không phải là quen thường đâu. Thật sự là vậy đó, có nhiều người nữa là bị diêm cánh kinh hồn luôn, mình không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy mà mấy người nó thấy không có nghe, vì nó quen rồi, 30-40 năm rồi là tưởng là của mình luôn nữa. Thật ra là nó diêm cánh nặng, diêm cánh nặng. Đó, bây giờ mình quán tự tướng coi thử coi là rồi qua bên xứ sở này nó hơi văn minh chút, là người ta phải sử dụng nhiều chất để chống cái loại diêm cánh. Nhưng mà thật ra chống là để cho nó chỉ ấy thôi, cho các vị biết là chỉ cần thiếu một chút là nó bị liền. Bởi vì nó là cái bệnh, nó gọi là bệnh truyền thống của con người mà. Vì bản chất của nó là bất tịnh, không có thay được, không có thay được. Chỉ có đơn giản ở ngoài thôi mà các vị tưởng tượng, có nhiều người trời cái bệnh mà cái bằng hôi chân với hôi dớ, trời nó thúi, tháo ra một cái nó thúi cả phòng này luôn á. Cái đó thật sự vậy đó, không phải dễ đâu. Dĩ nhiên có nhiều người không có, nhưng mà không có cái này thì nó có cái khác. Không có cái này thì nó có cái khác, chứ không phải là nghe nó mình không thúi chân tưởng là mình hấp dẫn. Không, không thúi chân thì thúi chỗ khác. Thử đi rồi sáng cái gì đừng đánh răng súc miệng, trời ơi khà ra thê thảm luôn. Ngày xưa ở trong chùa các vị biết tội nghiệp lắm, có nuôi một con chó. Trời ơi chó ha, ảnh thấy nó mập khỏe, nó chó biết ăn chay không? Nó ăn chay thì ít, nhưng mà tới giờ trưa nó đi nhà hàng của nó. Nó đi nhà hàng của nó về nó mừng, nó sợ mình đánh nó mừng, nó cười, nó khè ra, trời ơi thôi. Cái nhà hàng của nó là mình chịu đâu có nổi. Bởi vì ngoại trừ ở trong chùa nó ăn đồ chay rồi đó, thả trưa là ảnh đi qua ở vòng xóm mà ở Việt Nam có gì phải không, là cái bằng nhà hàng nhiều lắm. Ảnh đi coi như ảnh đi những nhà hàng sang trọng lắm. Ảnh đi về cái ảnh thấy mình đi kiếm kêu, ảnh vô ảnh mừng rồi ảnh vừa cười vừa quất đuôi, ảnh vừa khà hơi ra, trời ơi biết liền, biết liền giấu không được, tội nghiệp. Cho nên các vị thấy không, trong chúng sanh nó có cái thức khác nhau. Giữa con chó cũng là chúng sanh, nhưng mà cái mà nó thấy rằng ngon, cái mà nó thấy rằng thơm, cái mà nó thấy hấp dẫn thì mình rất là đáng sợ. Ngược lại những cái mình ăn mình thấy là ngon, rất là hấp dẫn thì cao hơn một chút nữa, thì từng lớp chư thiên thấy rất là đáng sợ. Trời ơi, con người mà các vị thấy rằng trong phim mà mình coi mà ở dưới địa ngục mà trời ơi cái mấy người mà quỷ mà ngưu đầu mở diện nó lấy nó xèo nó xỉa nó ăn nó cắn này kia, hoặc là mình coi trong phim mà của quốc tế bây giờ nó hay coi những động vật hoang dã, con cọp con này kia nó ăn con nai rồi mình thấy tội thấy ghê lắm. Nhưng mà thật ra chiếu phim con người mình cũng vậy, trời cà xỉa cà sọt cà ăn máu, có nhiều người miệng dính đầy hết trơn á, y như vậy đó, chỉ có cái thức khác nhau thôi. Cho nên vì vậy là mình nhìn thấy, nếu một cái người cao cấp hơn một người có đạo thì nhìn thấy cái cách ăn của mình nó thiệt là nó vô đạo đức. Rồi nào là tuyển chọn tìm để bồi bổ, nào là chân gấu, nào là ốc khỉ, rồi nào là cái bằng là ở Việt Nam mình tới bây giờ bệnh huyết mà bằng đồ huyết giả, tức là cái bằng làm cái gì tiết canh này kia cái gì không? Ăn một cái vô nằm nhà thương đủ thứ bệnh hết trơn. Toàn là đồ giả không, đồ nguy hiểm không. Đều là vì mục đích là vì nuôi cái thân bất tịnh này mà người ta phải làm các ác nghiệp. Và đồng thời quán ở đây mình gọi là cái bằng cái tự tướng này đó, mình sẽ nhìn thấy rõ ràng rằng cái thùng phân này mình bỏ vào, nhưng mà trong bản chất cái thùng phân của mình nó vốn là bất tịnh. Đó, nó bất tịnh. Rồi bây giờ quán sâu hơn nữa, chúng ta có chỗ gì chủng tử, rồi trụ xứ, rồi tự tướng, rồi tới tự thể. Tự thể, cái mà tự tướng là mình nhìn ở ngoài, cho nên đến ngoài thấy người này người kia đẹp đồn á là chân dài rồi này kia đủ thứ ha, người đẹp chân dài mà dài tới nách luôn á, thấy ấn hồn luôn, thấy vậy đó là tự tướng, là đã là bất tịnh rồi. Bây giờ quán tới nội tướng, Nó gọi là tự thể, tức là nội tướng nè. Bây giờ các vị cứ suy nghĩ hồi đó giờ ai biết cái nội tướng mình trong đó nó có gì không? Nội tướng tức là ở bên trong chúng ta, mà bên trong chúng ta là nó chứa luôn cả một cái mà Đức Phật nói, nó giống như là mình bỏ trong bịch đủ thứ đậu, nó hổ lốn ở trong á. Và bây giờ khoa học á là mình tới những chỗ bác sĩ họ thấy họ vẽ những cái bộ phận nào đau họ vẽ ra, nghĩa là xương sườn, xương sống rồi như thế nào không? Hay là mình đau khớp này kia rồi họ bác sĩ họ bẻ, họ chỉ mình chỗ nào tủy não rồi họ chỉ cho mình. Cái đó không thấy gì ngán đâu. Nếu mà mình ngồi thật là kỹ, Đức Phật nói trong cái bài quán bất tịnh này là mình phải ngồi quán từ ở dưới gót chân mình quán lên tới tới đầu của mình và suy nghĩ từng món đi từng chi tiết vậy. Nó mất một thời gian khoảng gần nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng đồng hồ vậy, mà nó làm cho mọi cái sự ham muốn của mình nó nguội lạnh trở lại, nguội lược trở lại. Đó, ví dụ giờ mình thấy nghĩa là một cái người nào nó có ba bốn cách quán bất tịnh, có những cách quán bất tịnh là thậm chí nghĩa là cái cuối cùng mà chúng ta học ở đây tức là gọi là chung cánh bất tịnh, tức là lúc mà người đã chết rồi đó. Còn bây giờ mình mới cái chỗ mà cái bằng nội tướng thôi, bây giờ cái chỗ mà tự tướng rồi tới tự thể ở bên trong ấy, của chúng ta thì chúng ta thấy rằng ở bên trong chúng ta có cái gì? Các vị biết chúng ta ở trong chúng ta có gì không? Nếu mà trong bài học này mà các vị muốn thi ấy, thì các vị phải chịu khó học. Học cái này chắc hơi rắc rối chú. Mấy người mà hơi già già thôi chắc hết thi. Thôi làm Bùi Kiệm chắc ăn hơn. Họ nào cũng đổ vào một họ đi, họ Bùi. Trong này nó sẽ có 32 thể trược trong nội tướng hay gọi là trong tự thể chúng ta. Trong tự thể chúng ta, trong Phật giáo á, chia làm 32 thể trược. Tức là ngày xưa những cái vị mà còn nhỏ, ví dụ như là làm chú tiểu hoặc làm sa di đó, là phải học trong cái phần quán bất tịnh á, là tóc, lông, móng, da, răng, rồi thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách, mô, chẳng hạn như là lá lách, rồi ruột già, ruột non, rồi phân, tiểu. Nghĩa là giống như mình gọi là mình kiểm hết con người của mình có cái gì. Có nhiều người hỏi mình có lá lách, mà hỏi lá lách là gì không biết. À, các vị biết là lá lách nó nằm ở đâu không? Đó. Rồi có nhiều người không biết phổi mình nằm ở đâu. Thì bây giờ mình phải ngồi, bây giờ mình quán ngồi nhìn ở ngoài một tổng thể một người ở phía trước rồi. Mình thấy nãy giờ nó tiết ra những chất gì là bất tịnh, thùng rác dơ rồi ha. Bây giờ bắt đầu mình ngồi lại, mình chui vô thùng rác của mình. Bây giờ bắt đầu mình chui vô, giống như mình làm nghĩa là cái bằng tôn hành giả vậy. Biến thành con mũi và biến thành những gì chui vô cái miệng mình. Bắt đầu mình đi khám từ từ. Khám từ từ, bây giờ mình muốn khám ở trên hay dưới trước. Nếu mà từ dưới chân trước á, thì bắt đầu mình coi dưới chân mình bắt đầu nó có cái gì. Đó. Thì trong cái mà chúng ta phải học á, là chia làm 32 thể trược. 32 thể trược nó chia 20 phần á, là thuộc về phần gì? Là phần địa. Và 12 phần kia thì nó thuộc về phần thủy. Vì con người chúng ta nó kết hợp bởi tứ đại, tức là đất, nước, lửa và gió. Rồi cái mà làm cho mình á, là có thể sinh hoạt còn tồn tại, còn khỏe mạnh á, là cái đó là do cái hơi thở của mình á, tức là gió nè. Cho nên ngắt hơi thở, tức là quán sổ tực mà không có thở, tức là mình sẽ chết. Thì cái thở này nó sẽ làm cho, nghĩa là nó làm oxy mình, nó mới nghĩa là khởi động, nó làm cho phổi mình hoạt động. Do đó nó đưa lên máu, nó tất cả những cái đó. Cho nên nghĩa là rút ống thì tắt thở. Cho nên nghĩa là không biết ai rút ống trước, chưa biết. Chỉ biết rằng nghĩa là chỗ này chúng ta thấy rằng hai cái chất nóng cuối cùng, hai cái chất mà ra đi cuối cùng mà chúng ta có thể biết được trong thân thể đó là gì? Đó là hơi thở của mình, tức là gió, và chất nóng của mình. Khi nào mà con người, chất nóng của người ra đi và gió ra đi, hai cái đó rồi là mình sẽ trở thành còn lại hai cái là đất và nước. Cái thân thể của mình là như vậy. Thì bây giờ chúng ta quán trong 32 thể trược á, trong cái phần mà tự thể là các vị phải bắt đầu ngồi suy nghĩ, phải nhớ thuộc từng món của mình. Đó. Bây giờ những cái món bên ngoài mà mình biết được là nó thuộc tự thể, về bên trong nó ra đó, tức là gồm có gì? Chứa đựng trong một cơ thể mình gồm có là tóc, rồi lông, rồi móng, rồi răng, rồi da. Mấy cái này dễ quá phải không? À, đó, tóc, lông, móng, răng, da. Rồi trong nữa nó có cái gì? Nó bao phủ lại cái da, nó bao phủ trong đó có thịt. À, thịt, rồi tới gân, rồi xương, rồi trong xương nó có gì? Tủy, à. Và bắt đầu có hệ thống mà để điều phối, mà mình hay nói là bị mấy người mà vỗ vỗ lưng đó là đau thận đó. Thật ra là thận mình vỗ vỗ lưng mình tưởng nó ở dưới này, nhưng không phải, thận nó không phải ở đây đâu. Các vị biết thận nằm chỗ nào không? Ở đây đâu ai biết thận nằm chỗ nào, có bác sĩ nào đây không? Thận nằm đâu? Bởi vì mình không có quán bất tịnh, mình không biết đâu. Thận các vị biết là nó ở rất là cao, nó ở trên cái phần lưng mình mà nó ở gần cái chỗ của chỉ dưới cái trái tim với phổi một chút xíu thôi. Hai cái, một cái dây xuống như này nè, nó treo hai cái tròn ten hai bên đó, cái đó là thận. Bây giờ ai muốn coi, lát nãy qua đây rồi thầy lấy đào thầy mổ coi. Có ai muốn coi không? Giải phẫu thẩm mỹ. Mổ ra bây giờ không có thẩm mỹ nữa, mổ ra là hết thẩm mỹ. Các vị biết là khi mà chúng ta học, chúng ta biết rằng trong con người của mình á, là riêng cái phần mà các vị nghe đó là chỉ cần là tóc không, các vị biết rằng ai ở đây cũng có tóc, kể cả cạo rồi thì nó cũng mọc lên nữa. Như vậy nó từ đâu? Và các vị mình biết mình có khoảng bao nhiêu sợi tóc không? Biết không? Đó, rắc rối là vậy đó. Trung bình tất cả con người gần như bình đẳng như nhau là có 100.000 sợi tóc. Có rồi lại nửa đời người của họ, nhất là mấy ông á, bị mấy bà nhổ hết gần 40.000, còn có 60.000. Cho nên mấy ông bị xoáy nhiều lắm vậy đó, đa phần là bị níu tóc không à. Còn trừ những người phụ nữ mà bị ấy nhiều là do thiếu nợ. Chứ còn á, là khi sinh ra là mũ một người đó, là người ta chia ra trong cái khoa học á, là cho biết rằng mình có 100.000 sợi tóc. Các vị nhớ vậy nghe, con số nó dễ nhớ lắm. 100.000 sợi tóc, đó. Và như vậy á, cũng như giống như nó răng, mình biết bây giờ có thể là bị loài sỉ, bị này kia, nhưng mà nói chung là hầu hết mỗi người có bao nhiêu cái răng? Đúng, chính xác, bài học đó là thuộc rồi. Thấy không? Bây giờ mình có làm răng tốt, răng giả, răng thẩm mỹ gì, nhưng mà mình biết rằng con người của mình trung bình là có 32 cái răng. Và có một vài người ít hơn, có nhiều người nhiều hơn, có nhiều người 36, có nhiều người có 30, có nhiều người 31. Thì thôi, có nhiều người bị khuyết đủ thứ hết, phải không? Mình không nói, nhưng mà trung bình là một con người có hàm răng trên và dưới cộng lại là người ta có 32 cái răng, có 100.000 sợi tóc. Trừ nửa đời người còn mất cái đó không kể. Rồi bây giờ nói về nghĩa là thịt gân xương của chúng ta, ví dụ như về nghĩa là thịt với gân xương tỷ thận, mà các vị biết rằng nghĩa là riêng về cái phần mà bắp thịt của mình á, với lại nghĩa là cái mà cái phần gân của mình, là các vị biết mình có bao nhiêu không? Cấu tạo con người mình á, chính xác là mỗi một người á, là các cái bắp thịt, và dù là cái bằng mình gọi là chuột nhỏ, chuột lớn, bằng cái bằng chuột ngắt, chuột gì đó, tổng cộng lại là có 900 cái phần bắp thịt, miếng thịt á. Nó ở trong da đó là có 900, và riêng gân cũng vậy. Nó ngộ vậy, con người mình là một cái sự cấu tạo hoàn mỹ, nó có con số rõ ràng là riêng cái phần đó cũng giống như là 900 cái mảnh cái sợi gân của mình vậy, là 900 nhỏ lớn, chứ không phải là một loại, nhưng mà có 900. Cũng giống như là nếu mà khi mà các vị làm nghiên cứu, là các vị thấy rằng riêng xương của mình á, xương mình là, nếu mà các vị vô trong bác sĩ, hoặc là các vị biết là những bác sĩ sửa xương này, Thiện Bảo sửa xương, đố hỏi Thiện Bảo biết có bao nhiêu cái xương. Bản thân mình cũng biết mình có bao nhiêu xương hết. Nhưng mà xương các vị biết là nếu mà khi mà thiêu ra và nó mình nằm mà nó rã ra rồi đó, thì từng miếng mà lượm lại á, là người ta tính tổng cộng từ xương sọ, xương đủ thứ, xương tay, từng ngón ấy ra cộng lại, riêng xương của mình á, là mỗi người có bao nhiêu, là có tổng cộng là 300 cái lớn nhỏ. 300 cái lớn nhỏ đó. Bây giờ các vị cứ nhớ thi, nhớ hãy nếu muốn thi thì thử coi, nói lát thành ra 450 là không biết thành ra cái ông nào khổng lồ. Phải không? 300 cái xương lớn nhỏ. Về nghĩa là thịt, về thịt và gân thì mỗi người có 900, mà về tóc á là 100, nhưng mà có thể còn có 60 hoặc 80. Phải ghi rõ ràng, bởi vì tao hỏi rằng có ai còn có 40, 30 không? Có. Sói hết rồi còn đâu nữa. Thấy không? Đó là mấy ông á. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta có như vậy rồi á. Riêng về tim, gan ở trong mình á, cái bộ phận chính là trái tim của mình, phải không? Ai cũng biết tim rồi, nghĩa là dưới phần dưới của trái tim, cái phần mà lọc để tạo thành, chúng ta có gan. Rồi có một cái nữa, nó tên là cái bằng hoành cách mô, hay mình gọi là cái bằng cái, các vị có ai biết hoành cách mô không? Hoành cách mô là nó giống như là một cái lớp màng vậy, tức là cái lớp màng nhầy, cái đó là nó ở dưới cái phần mà của cái bộ xương sườn của mình nè. Cái bộ xương kết trí của mình nó có một cái màng dưới bao dưới chung quanh bao tử, và ở phía dưới này xuống giống như mình gọi là cái ổ bụng vậy, tức là khi muốn mổ ra thì nó có một cái màng nhầy, cái màng nó gọi là màng cách mô. Và cái màng cách mô nó được diễn tả giống như là một cái dù, hoặc là giống một cái gì nó che, nó đỡ, nó giống như nó chia cách ra giữa cái phần ở trên ở dưới xương sườn của mình đây nè, đó mình chọt chọt vô mình thấy. Còn có nhiều người quanh cách mô nó mở không đó, cái khu này nè, đó cái khu mà của cái xương sườn mình các vị thấy rồi, xuống cái đó người ta đặt tên nó là Hoành Cách Mô. Và dưới Hoành Cách Mô trong đó nó bao gồm có gồm gì, gồm có là lá lách và sau lưng của nó là phổi. À, và các vị biết là lá lách, ở đây coi ai biết lá lách không? Có nhiều người họ nó bị dập lá lách, đau lá lách, chứ mình không biết lá lách là nó ra làm sao. Nó có giống lá mía không? Và các vị biết lá lách là nó để làm gì không? Hả? Đúng rồi. Đó, cô này có học bác sĩ đó. Tức là cái lá lách thật ra là nó được chuyển hóa và thật ra nó tạo ra máu đó. Chất đạm đó, protein đó là cái lá lách của mình. Cho nên khi mình đau lá lách rồi thì nó sẽ ngưng cái phần là cái chức năng chế ra cái phần là lá lách của mình. Đó, mình phải quán bất tịnh thì mình bắt đầu mình phải ngồi một mình đếm từng món mình đếm, mình coi. Rồi mình, thậm chí là mình giống như là một cái tề thiên đại thánh như mình chui đúng, mình soi thử coi là cái lách lá lách mình nó ra làm sao. À, là nó như thế nào, cái sự bất tịnh của nó. Bây giờ sau khi tự thể mình quán, mình thấy được rằng cái phần lá lách của mình á, nó nằm ở trong cái phần khu vực của Hoành Cách Mô này. Rồi rồi thì các vị mới thấy rằng chúng ta sẽ đi tiếp. Trong nữa, dưới nữa nó có gì? Nó có ruột già. À, rồi ruột non, rồi dạ dày. À, và dưới ruột già này nó có gì? Phân. Phân thì thôi khỏi nói, ai cũng biết rồi phải không? Ai cũng có hết. Phân. Ra nữa, trên phần trên của chúng ta thì có một cái bộ điều khiển này nè, là cái gì? Là não, là óc đó. Cái chất này á, là nó những chất này nó thuộc về đất á. Thấy vậy nhưng nó thuộc về nghĩa là các vị cứ suy nghĩ đi. Rồi bây giờ cái não mình, riêng cái não mình, các vị biết cái não mình là nó bao lớn không? Trung bình một cái não nó bao lớn các vị biết không? À, cái não là một cái chất sệt, không phải lỏng mà không phải là đặc cứng. À, mà nó giống như mình thường thường mình ăn gọi là tàu hũ non á. Cho nên nghĩa là cái bằng mấy người mà xe đụng một cái nó văng từ hũ non ra là biết rồi. Hoặc là nếu mà mình bị mà đụng mà nó không nhăn ra, nhưng mà nó gọi là viêm sọ não á, nó gọi là viêm sọ não á, là coi như là cái sọ não mình có vấn đề rồi. À, mấy người đó cái bằng tửng với té giếng thôi đó, là cái não. Nhưng mà mình phải biết được rằng riêng cái não của mình không á, là nó dù người lớn, người nhỏ, người già như vậy á, thật ra là cái trung bình người ta biết được rằng một cái não của mình á, nó gồm có khoảng cái trọng lượng của nó là 1,36 kg. Tức là giờ móc ra, hồi nào mình lấy một cục não của mỗi người ra nắm cân thử vậy nè. À, móc não ra. Cái não mình nó giống như cái gì các vị đã thấy rồi đó không? Đó, thì nó vậy đó. Và thấy nó như vậy mà các vị thấy rằng nó rườm rà lắm. Bởi vì trên cái này là không ai dám đụng tới. Là vì sao vậy? Riêng cái phần ở trên này không là nó chứa tới, nghĩa là 1,1, tức là 1,001 là tỷ tế bào não. Cho nên đụng tới một chút xíu là có vấn đề liền. Tại vì suy nghĩ quá nó cũng là có vấn đề là vậy. Nó nằm ở trên não này. Rồi riêng cái phần mà hồi nãy mình nói qua là các vị biết là ruột già. À, thấy con người của mình vậy mà các vị biết ruột mà ở đây ở Việt Nam mình họ hay làm con này con kia, họ kéo ruột heo ra, các vị biết ruột con người của mình ruột cái dài bao nhiêu không? Bao nhiêu? Trời ơi, kinh hồn vậy. Đâu mà cuốn gì tới 36 thứ vậy? Đố các vị bao nhiêu thước? Hả? 9 thước hả? 6 thước, rồi nói nhiều quá. Ngày xưa đó họ nói họ tính theo cái gang tay mình để đo á, thì thật ra cái người đàn ông á, nó có một sự chênh lệch khác với người phụ nữ về cái ruột. À, cho nên á, do không biết phải vậy không mà mấy ông ăn nhiều hơn nữ thực niêm yêu của người đàn ông á, thì ruột á, chúng ta được biết rằng so ra đo độ dài à, nó vào khoảng từ 6 thước tới 6 thước rưỡi độ dài của cái ruột già. Nhưng mà phụ nữ thì khoảng từ 6 thước trở lại hoặc là 5 thước 8, chứ còn không có tới 6 thước rưỡi. Cho nên nữ thực như miêu ăn ít hơn chút xíu. Ít hơn chút xíu chứ không phải là miêu đâu nha. Đó là muốn nói đó là chúng ta biết chính xác vậy đó. Để mình nghĩa là mình quan sát người của mình là mình phải thấy rằng mình phải thuộc là ruột già. Rồi bây giờ dưới ruột già nó có cái gọi là dạ dày. Dạ dày là gì? Hả? Dạ dày là gì cái gì biết không? Là bao tử, đúng rồi, stomach của mình á. Mình hay nói là đau dạ dày, tức là đau bao tử. Thật ra bao tử của mình đó là nó kỳ diệu lắm, nó giống như một cái phễu đựng vậy nè. nó ở dưới, ở trên đầu của cái ruột và phía sau của nó là ruột non, mà phía dưới của nó là cái bằng cái phần ruột già của nó. Mà cái bao tử này nó có ở ngoài thì nó rất là láng, nó giống như một cái tấm vải nhung vậy, nhưng mà ở trong thì nó lởm chởm, ở trong nó ghê lắm, bởi vì nó phải co bắp đồ á, và nó tiết ra đủ thứ, nghĩa là cái bằng chất chua, chất này chất kia để nó tiêu hóa axit trong đó. Cho nên cái anh chàng này ghê lắm, thả gì vô được gọi là cái dạ dày mình cũng còn được, ví dụ giống như một cái nhị tỳ. Trời ơi, ảnh chôn nhị tỳ là cái chỗ chôn người chết ha, mà anh này là nhị tỳ thứ hai là gì, ảnh chôn đủ thứ hết. Các vị cứ thấy rằng mình lên một bữa ăn, dù ăn chay cũng vậy, là trong đó nó có tổng cộng là mười mấy cái hương vị đồ ăn trong đó, đồ cứng, đồ mềm, đồ chua, đồ cay, đồ đắng, đồ gì ảnh cũng chôn vô trong này hết trơn á. Rồi ảnh chôn vô rồi ảnh co bắp và ảnh quá giải hết trơn á. Và khi ảnh quá giải rồi, các vị biết ảnh quá giải rồi đó, ảnh lại phân thành ra năm loại. Đó, có cái là thuộc về những cái loại vi khuẩn là nó tấn công, nó tiêu diệt. Và có cái bị chất nóng của bao tử tiêu hoại. Và có cái thì ảnh đưa ra nghĩa là cái phần nghĩa là để nghĩa là phần nghĩa là ruột già để trở thành mình gọi là chất phân. Còn một cái thì ảnh đưa qua những cái là đạm tố để đưa qua phụ với cái phần của lá lách để đưa ra vấn đề nghĩa là nuôi dưỡng thành máu. À, cái bao tử của mình nó có cái chức năng là như vậy. Mình phải biết được chức năng và bao tử của mình mới được. Đó, quán bất tịnh thì mình sẽ quán như vậy. Khi mình biết được cái phần trong cơ thể của mình này, nó phần mà khi nãy giờ mà chúng tôi đã trình bày cho các vị biết là nó liên hệ một phần của cái Vipassana đó, tức là một cái vị mà hành giả là họ phải ngồi quán rất là kỹ. Ngay khi mình quán vậy rồi là tâm mình nó sẽ an tịnh, nó sẽ trú trên thân, trong nội thân của mình, chứ không phải là ngoại thân nữa. Để mình biết được rằng cái mà mình ham muốn, cái mà mình tưởng rằng nó cao quý, nó tốt đẹp là nó gồm có những gì. Thì chỗ mà chúng ta thấy rằng ruột non, rồi phân, rồi tới ốc rồi đó. Rồi bây giờ cái phần là thứ năm mình cũng có trong này nữa, là gồm có là mật nè. Mật là cái chất mà nó tiết ra, là các vị biết là sạn mật đó. Bởi vậy có nhiều người mổ ra bị sạn mật, bắn ra sạn mật rồi đó. Sạn mật cũng có mà sạn thận cũng có. Cho nên có một vị hồi đó, có một vị kia tu rồi cái mổ tới mấy cục sạn mật, trời nó đen thui, nó đen ống ánh luôn, nó thành xá lợi đen luôn. Do thuốc, do nó nữa là mình uống, mình tiêu xài là trong cơ thì nó biến thành những cái viên đá sỏi, nó gọi là sạn. Rồi đến chừng khi thiêu rồi thành xá lợi không? Xá lợi thứ thiệt không à? Đó là sạn mật á, sạn mật, sạn thận. Và mình có một cái bệnh nữa, mình hay sáng mổ dậy đó, ai cũng vậy, thấy ngon lành vậy, nó đợi khạc ra cái xanh lè, cái kêu cái gì? Đàm. Đàm không biết ở đâu, nhiều lắm. Cho nên các vị biết là đàm và cái phần trong đàm của chúng ta trên phần khu trên này đó, thì chúng ta có một cái nữa là chất gì? Mũi. Đàm nó khác mũi nha, phải không? Đàm mỗi lần mình khạc đó là mình phải lấy ở dưới mình đưa lên, mũi trên này ảnh nôi ảnh trên ảnh chạy xuống đó. Và như vậy là đàm rồi mũi, và trong một cái lưu lượng cơ thể chúng ta để điều hành cái cơ thể sống mình có một chất nữa là máu đó, và mồ hôi, rồi mình có mỡ đặc, rồi mình có nước mắt, rồi có nghĩa là mỡ lỏng, hay mình gọi là cái bằng chất mà các vị biết là mỗi khi mình ngồi có nhiều người thấy trời cái mặt nó bóng bóng, nó rờ, nó dính, gọi là chất dầu ở ngoài đó. Con người mình ai cũng có, lâu lâu có mình lấy cái khăn hay mình lau, mình lấy cái khăn mình lau cái là nó dính tít tít á, thì cái đó nó thuộc về mỡ lỏng. Nhất là người nào mà đánh nhiều thì nó nhiều vậy thôi, bởi vì nó động lại mà. Còn có nhiều người hoặc là mấy ông không ít đánh thì cũng khô, cho nên rờ không thấy bóng. Cái chất mỡ đó là đa phần là hết 80% là của người bên phụ nữ nhiều hơn. Và cái phần mà chúng ta biết được rằng là nước mắt, mỡ, rồi nước miếng, rồi nước mũi, rồi chúng ta có được nghĩa là kể cả mỡ đặc, rồi như vậy là những phần mà còn lại thuộc về thủy như là nước mắt nè, rồi mỡ lỏng đó, rồi nước miếng nè, rồi nước mũi nè. Rồi trong một cái nước nữa mà bây giờ mỗi lần mà mấy người già mà đi mà nó khô mà nghe cái cộp 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 là kêu gì? Chất nhờn đó. Khớp xương cũng là một dạng nước đó, nó gọi là cái bằng khô chất nhờn rồi. Rồi mổ ra rồi để vô hai miếng sắt đi rồi không có sợ, không có kêu nữa, lấy gì đâu kêu. Đó, cái đó là mấy ông mà thay đầu gối đó. Chỉ có một cái chỗ kêu là khi mình thay đầu gối mình đi qua máy security nó kêu. Nó kêu. Và cuối cùng chúng ta có một thứ nữa là mỗi ngày cứ phải canh ra đi thải hoài là đó, nước tiểu. Đó, 32 thể trược nó gồm như vậy. Thì bây giờ các vị thấy rằng mình có 10-20 phần á, là thuộc về gì? Thuộc về phần đất á, tức là thuộc về địa, và 12 phần á, thuộc về nước. 12 phần nước gồm có mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước nhớt, nước mũi, nước miếng, rồi nhờn và nước tiểu. 12 phần nước. Rồi khỏi lo cái đó, bởi vì khi thi không có hỏi gì dữ gì đâu. Hỏi lát là mấy chị kể ra 4-5 thứ chục thứ kiếm không ra đâu. Nói tổng hợp lại con người của mình vậy. Còn phần trên kia thuộc về phần đất. Muốn nói tổng hợp đó là gì? Bởi vì tổng hợp cái con người của mình nó rất là bất tịnh. Nhưng mà qua cái sự nghĩa là yêu thương, qua cái cảm xúc của mình thì mình thấy con người của mình nó rất là hấp dẫn, nó rất là thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình mới có tự ngã, chấp rồi bảo vệ. Rồi các vị mới nhớ là mỗi buổi sáng mình đọc cái bài nghĩa là chú Lăng Nghiêm á các vị, thấy không? Chú Lăng Nghiêm nó có một cái câu rất hay khi ngài an nguyện là ngã kim nghĩa là đắc quả thành bảo vương, quần độ như thị nghĩa là hằng sa chúng, nghĩa là cho con xin trong đời này là được trở thành thành tựu cái ngôi chánh giác, thì sẽ trở lại thế gian này để độ chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngài Ananda đó là ngài nghĩa là bị một cái nạn, tức là vì ngài đẹp quá đi, ngài nghĩa là mỹ nam tử hấp dẫn lắm. Rồi có nhiều người mới nói rằng người đẹp là để dành cho phụ nữ không? Người nam thì nghĩa là có người đẹp của người nam, người nữ có người đẹp của nữ, phải không? Một bên thì Phan An, còn một bên có gì? Thấy không? Hai cái nó khác nhau, chứ đâu phải là chỉ nói rằng người nam đẹp, người nam có đẹp của người nam, người nữ có đẹp của người nữ. Cho nên Anan ngày xưa rất là đẹp, là mỹ nam tử và là con vua chúa nữa, cho nên vì vậy đi đẹp lắm. Mà do vậy bây giờ trong luật của Nam Tạng ngày xưa đó, tới bây giờ cũng còn là những vị tỳ kheo đi ra đường là phải quấn cái y này, tôi gọi là y lum, là không được chừa cái phần thân ra ngoài. Bởi vì chừa ra ngoài nó có vẻ nghĩa là cái phần hấp dẫn, có mang một chút xét ở trong đó. Đó rồi nghĩa là rắng chẳng vậy, rồi đi rồi nghĩa là cái phần nghĩa là giơ tay lên giơ tay xuống nữa. Thành ra vì vậy là cái một cái người phụ nữ trong cái thời đó, tức là cái phần Ma Đăng Già, rồi cái bây giờ người ta cứ cái tên là Ma Đăng Già cũng như là Maha Nam hoặc là Maha Bát Nhã, rồi mình cứ nghe ma mình tưởng là con ma, không phải. Ma Đăng Già tức là tên của cô đó, tên là Ma Đăng Già, và người nữ cho nên là Ma Đăng Già nữ, nhưng mà cô là con Ma Đăng Già. Cô này cô thấy cô rất là yêu mến và rất là thích, cho nên cô cúng dường là ngài A Nan đi bát, cứ mỗi lần đi khất thực vậy cô bỏ bát để cô được ngắm nhìn cái thân thể của ngài. Rồi trong truyền thuyết thôi thì kể rằng là cổ nhờ cổ bệnh hoạn và cổ bị thất tình, cổ mới nhờ bà mẹ mới tìm một cái loại chú của tiên, tức là chú mà kêu bằng đọc xong rồi mà giống người là bùa mê vậy, đọc xong rồi cái ngơ ngẩn, cho nên A Nan mới đi bác rồi cổ đọc không biết là I love you rồi cái ông này cũng té cái ào hay sao. Thì lúc ổng té vậy thì Phật cái ngồi ngày dùng cái thần thông ngày mới thấy vậy, ngày mới nghĩa là phóng quang minh. Và trong kinh Đại Thừa nói rằng là cử ngài Văn Thù Sư Lợi đem cái chú nghĩa là cái chú Lăng Nghiêm á, Lăng Nghiêm đến nghĩa là đọc cái chú lên, cái ngày Nan vừa nghe xong có tỉnh liền, nói trời ơi, tỉnh liền rùng mình cái mau, nghĩa là xách y chạy về, nhưng mà chạy về chưa hết, chạy về xong rồi đó là cái cô này một hai nghĩa là cái bằng không chịu, nhất định chạy theo đòi cho được A Nan về. Thì khi tới rồi Phật mới hỏi tại sao phải đòi, ông này ông đâu có phải thuộc về sở hữu của ngươi. Nói nhưng mà nghĩa là bây giờ tôi thương rồi, cho nên bây giờ là nghĩa là tôi chấm rồi, trong làng này là tôi chấm có một mình ông này thôi. Rồi cuối cùng hỏi là bây giờ thương gì, nó thương A Nan con mắt nó, trời con mắt ổng mưa, ổng mà bữa nào ổng đau mắt nó ghèn, nó chảy cục chọi bể đầu. Nói trời thương lỗ mũi cao, trời lỗ mũi ổng hỉ sột sẹt mỗi sáng nó là chảy ra, nghĩa là cái bằng thấy ghê luôn á. Ai thương cỡ nào mà hỉ ra con mũi xanh lè dòm thấy hết hồn hết vía. Cái rồi cái mỗi lần ông nó dễ thôi thương cái miệng, nó cái miệng ổng sáng không đánh răng, trời ơi đất hỡi, không ai dám ở gần hết trơn á, xa xa là ổng khè hơi ra ai cũng sợ hết trơn á. Vậy có gì đâu mà thương, nó dễ thương toàn thân, nó toàn thân của ổng là chín lỗ, lúc nào nó cũng chảy ra hết trơn, lúc nào cũng bất tỉnh hết trơn á. Con người này toàn bộ bất tỉnh hết trơn, không có chỗ nào để thương hết trơn. Cho nên Ma Đăng Già phiền não quá, nói là toàn là Đức Phật nói những chuyện đó là rắc rối để cho cổ không thương được. Nhưng mà rồi Đức Phật thuyết pháp rồi cuối cùng cổ giác ngộ, cho nên cổ đi xuất gia trở thành một cái tỳ kheo ni. Câu chuyện đó vậy á. Và bây giờ chúng ta có chú Lăng Nghiêm, nhưng mà thật ra chú Lăng Nghiêm không phải là mục đích là như vậy. Và chú Lăng Nghiêm, thằng chú mà mình cho mình đọc buổi sáng là để mình thấy rằng chúng ta có năm đệ của Lăng Nghiêm, là mục đích khi mình đọc đó rồi là chúng ta trị được cái những cái nghĩa là hấp dẫn, những cái ham muốn của thế gian, tức là cái gì, sắc thọ tưởng hành thức. Con người chúng ta nghĩa là bị quay cuồng vào trong cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hình thức của chúng ta, à, rồi chấp mắt, rồi gìn giữ và gây khổ đau cho mình, khổ đau cho người khác thôi. À, mình mê luyến ai cũng vì cái phần là thân thể này, tại vì mình thấy rằng là à, ai nói xấu xấu cho mình vẫn thấy đẹp, tại vì cái độ con mắt của mình nhìn á nó như vậy. Bởi vậy trong tàu, trong chuyện tàu nó mới kể chuyện đó, ông kia mà ông lạc vào cái xứ nghĩa là à, có nghĩa là ở đó người ta có một con mắt à, mà hãy người nào mà khi mà họ có một con mắt, họ thấy người nào có hai mắt là trời ơi giống như quái vật thì đáng sợ quá. Nghĩa là khi mà mình thương ai một mắt thì mình thấy người một mắt đẹp, còn người hai mắt làm như dư, làm gì tới hai con mắt, có một con là đủ xài rồi, hai con nó ngó tùm lum hết trơn, có một con là đủ nhìn tôi đủ rồi không đó. Cho nên khi mà mình thương ai rồi, bắt đầu nghĩa là mình hướng cái nhìn, mình hướng cái mục tiêu của mình, hướng cái đối tượng của mình, và do vậy mình không còn được tỉnh táo nữa, và mình làm các điều bất thiện, tức là phạm các sai lầm. Do vậy cho nên chúng ta quán trong cái phần mà khi nãy giờ chúng ta kể đó, được gọi là 32 thể trược, 32 cái chất lượng nghĩa là bất tịnh trong cơ thể chúng ta, gồm có 20 phần thuộc về nước và thuộc về đất và 12 phần thuộc về nước. Tổng hợp lại trong con người mình là kể hết như vậy là nó làm như một cái bao, nó chứa trong đó, à, rồi nó di động. Cho nên như vậy nó di động, nó trộn với nhau, mà nó nghĩa là chỉ cần nghĩa là trục trặc một cái là bắt đầu nó đau, trục trặc một cái là nó tiết ra chất bất tịnh. Cho nên nghĩa là từ mắt, tai, mũi, lưỡi mình mà nó tiết ra, cái đó gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu cũng như riêng về cái phần mà các vị thấy là máu, máu mình thấy bình thường vậy, nhưng mà máu nó đâu có bình thường đâu. Các vị cứ tưởng tượng là riêng con người mình, một người đó chúng ta có được bao nhiêu lít máu không? Đâu có ít vậy. Mỗi lần mình cho là mất hết 1 lít rồi đó. Họ lấy hết 1 lít máu rồi, không phải 4 lít máu đâu. Một con người của mình, cơ thể điều hành của mình phải có từ 8 tới 10 lít máu, chứ không phải là 1, chứ không phải là 4 lít đâu. 8 tới 10 lít máu, các vị nhớ vậy đó. Và nghĩa là riêng á, về cái phần nghĩa là chiết xuất về máu, thì các vị thấy rằng nghĩa là một giọt máu của mình, ở trong máu mình nó không phải chỉ có một màu đỏ bình thường vậy. Mình nghe có nhiều người thiếu hồng gì, hồng cầu, có người thiếu bạch cầu, có người thiếu tiểu cầu. Riêng cái phần mà nghĩa là một giọt máu của mình không, các vị biết nó có bao nhiêu không? 5 triệu hồng cầu. Và một trong một giọt máu đó chúng ta có được bao nhiêu? Chúng ta có ít nhất là cao bằng 10.000 cái loại tiểu cầu. Và chúng ta còn có một loại nữa, tức là cái lần trong một giọt máu chúng ta có tới nghĩa là 300.000 cái phần nghĩa là cao bằng bạch cầu. Nó nhiều lắm, nó mới tạo thành một cái giọt máu mình, chứ không phải là bình thường đâu. Và như vậy một cái luân lưu để chúng ta biết được rằng là riêng cái phần là tạo ra cái cơ thể của mình á thì nó điều hành như vậy. Nhưng mà máu mình nó thấy vậy chứ càng xì ra rồi, có nhiều người thấy là xỉu liền, thấy sợ lắm. Và máu là máu nó tanh, nó rất là tanh, chất đó là chất tanh. Nó tạo ra bởi cái lách lách của mình mà điều hành của đạm tố, cho nó đưa qua tạo thành máu. Cũng như là trong ruột non của mình á, là nó sẽ đưa qua chiết xuất ra để nó giữ lưu lượng lại, để nó nuôi cơ thể mình thì những cái chất đạm. Riêng về một cái phần nữa để chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta có quán xét á, thì các vị biết là cái phần mà mỗi ngày mình thấy nè, nó các vị thấy không? Ở nhất là ở phương Tây là trời ơi, hễ người ta thương nhau cái là nhào vô giống như chim vậy, cạp 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 cạp. Và các vị biết mình thấy nó ghê quá, mấy người họ nuôi chó vậy, trời họ đưa mặt chó nó tư. À cái đó cái cách mà cạp cạp chắc lẽ là mình học theo mấy con chó. Chắc vậy thôi à. Hễ con chó hay nó gặp mình, hay nó gặp hai con là nó gặp với nhau là nó nói chuyện bằng miệng mà. Cho nên nghĩa là nó đi giáp vòng á, trời nó cạp đủ chỗ. Nhưng mà đầu tiên là nó le lưỡi rồi nó cạp cái miệng á. À, rồi bây giờ không biết phải vậy không. Rồi thấy ở phương Tây này hình như người ta cạp hơi nhiều. Mà các vị biết là riêng cái phần á là chủ yếu á là nước miếng của chúng ta. Nước miếng của mình á là một trong những cái, nếu mà người tu thiền hoặc là những người mà cái bằng tu tiên họ cho là nước miếng giống như là cam lồ vậy. Cho nên nghĩa là cái phần mà mình bị thiếu nước miếng, mình bị khô miệng là cũng rất là nguy hiểm. Và nước miếng nó cũng là tiêu hóa, và nước miếng của những con thú như con chó này kia là nó trị lành bệnh của nó. Còn nước miếng của mình là gây thêm bệnh. Rất là ô nhiễm. Bởi vì mình sợ lắm, mà nếu mà nghe ngồi ai ngồi gần mà trời nói chuyện dân nước miếng là mình tránh chỗ khác, dân IT mình chịu đâu có nổi. Mà nếu mà ăn cơm mà trời nó nói dân vô trong tô mình dám ăn không? Bởi vì mình sợ bất tịnh. Nước miếng ở trong miệng mình nghĩ rằng nó sạch, nhưng mà thật ra khi mà nó ra ngoài không á, và nước miếng mà nếu sáng không xuất miệng là rõ ràng là không ai dám gần rồi. Đằng này nghĩa là Nước miếng của chúng ta đó, mỗi ngày nó không phải là ít đâu các vị, biết bao nhiêu không? Mình thấy nó ra mình đâu có hay, nhưng một ngày ít nhất là chiết xuất cái nước miếng trong miệng mình đó là 1 lít tới 1 lít rưỡi lận. Cho nên nếu mà người nào bị bệnh á, bị khô môi hoặc bị là thiếu nước miếng á, thì cơ thể mình là một trong những cái bệnh nó nóng nó nhiệt nó làm vậy. Chứ mình nước miếng mình lúc nào, lúc mà mình ngồi thiền á, là mình phải kê cái lưỡi mình lên trên đốc giọng mình để cho nước miếng nó ra đều á, là nó mới nhuận cơ thể mình và nó mới mát. Chứ nếu mà mình không là nước miếng nó ra à, rồi mà các vị cứ thử coi. Còn bây giờ mình đói bụng hoặc là ai làm đồ ăn mà mình đói, mình ngồi trời mình dòm ăn me chấp 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 trời nó chảy nước miếng ào ào vậy đó. À, còn Việt Nam mà cái gì muốn mấy ông mà cái bằng thổi kèn đám ma ông chửi thôi, ông thổi cái xách cái me tới đi rồi chấp chấp rồi ông lấy cái kèn ông rượt mình ông chọi, tại sao vậy, nước miếng nó ra ào ào vậy đó. À, cho nên ở Việt Nam mình nó có cái bằng ngũ âm á, mấy ông thổi kèn á, các vị cứ tới đem thấy chừng 5 nửa ký me vậy, đợi ông bắt đầu ông nắm lên thổi mình me mình chấp chấp vậy, trời ông thổi hết được luôn, bởi vì nước miếng nó vô đầy cái ống rồi lấy gì đâu thổi. À vậy đó, bởi vậy mới thấy rằng nước miếng con người mình tới 1 lít rưỡi, 1 lít tới 1 lít rưỡi nha, các vị nhớ vậy đó. Bữa sau hỏi là nước miếng một ngày nhiêu, nó không biết. Bởi vì ở trong này không biết, tại vì của mình còn không biết mà, thật ra mình không biết. Mình biết là mình có nước miếng, mình ăn, trong lúc mình nhai là nước miếng sẽ giúp cho cái thức ăn tiêu hóa và nó trộn lẫn ở trong thức ăn để nó đưa vào trong cái cơ thể của mình, ở trong chỗ mà cái dạ dày tức là bao tử mình để giúp tiêu hóa. Nhưng mà mình không biết nước miếng mình có bao nhiêu hết. Các vị nhớ vậy, nước miếng chúng ta có ít nhất là 1.500 ml, tức là 1 lít rưỡi. Rồi là vì vậy cho nên nghĩa là khi mà nó sản xuất mà cái nước miếng của chúng ta đó, nếu mà mình nói rằng là trong một cái thời gian, trong một đời của mình là ít nhất là mình cũng phải tính ra chắc cũng phải một đời người họ tính khoảng 10 triệu lít, 10 triệu lít nước miếng. Họ tính như vậy thôi. Nhưng mà đó là mỗi người sống đủ. Còn nếu mà mình có 20 tuổi mình chết thì nước miếng đâu mà giữ vậy. Phải không? Không biết tính theo cái thời gian. Nếu mà tính một đời người đó, tức là chúng ta có vào khoảng đó, tức là ít nhất là cái bằng mình nữa là nuốt nước bọt của mình đó, tức là nước miếng đó. Rồi còn cái vấn đề mà nước tiểu thì không kể, bây giờ nó nhiều lắm. Hãy uống nhiều nó ra nhiều, uống ít nó ra ít. Đó. Tóm lại đó là cái phần 20 thể trược, phải không? Đó, sau khi chúng ta quán được cái phần thứ hai, tức là thứ ba, thứ tư, tức là phần tự thể, rồi là trong con người chúng ta nội tướng á, cái ngoại tướng là mình thấy rồi, nó sẽ có nghĩa là cửu khiếu xuất ra, và nội tướng á, thì nó có chứa nghĩa là 32 thể trược gồm có tóc, lông, móng, da, răng, đờm, mủ, máu, mủ mật, nghĩa là thịt, gân, xương, mồ hôi, lá lách, quành, cách, mô, tẳng ngàn, các vị cứ hồi ngồi thuộc giống như đọc bài tròi vậy đó. Đọc cái thuộc rồi quán. Quán nhưng mà phải đi từng cái đem ra phân tích từng cái để mình thấy nó không có gì mà quý nữa. Giống như mình thấy là cạp cho nước miếng, trời ơi thôi đầy hết trơn. Nhất là mấy người nói là răng giả, răng sâu ăn nữa, trời ơi mới vừa kê vô là nghe mùi rồi, chịu sao nổi. Đó. Rồi nếu các vị thấy rằng mình ăn đồ chay đi nữa, mà khoảng chừng 5 phút sau các vị cạy thử, trời ơi là nó để lên mùi, mình chịu mình còn không nổi nữa. Các vị cứ thử coi, cạy cái gì nó dính trong răng rồi mình chịu nổi không? Cho nên mình muốn ai đợi lại gần mình, mình đợi họ đến mình cãi cái mình trét họ, trời ơi họ chạy thấu trời. Mất lịch sự. Cái đó là mất lịch sự, phải không? Cho nên có thương yêu gì nổi nữa. Bây giờ chuyển qua cái phần cuối cùng là chung cánh. Chung cánh là ở bên Nam Tông họ hay giới thiệu, tức là chúng ta đi vào thi lâm. Hồi thờ Phật họ giới thiệu mình đi vào thi lâm. Thi lâm là gì? Là rừng bỏ người chết. Rừng bỏ người chết. Bây giờ không có rừng bỏ người chết thì mình đi vô được. Nếu mình xin vô trong những chỗ như là nghĩa địa, hoặc là mình đi vào trong cái chỗ bệnh viện rồi đó, họ để người chết. Thì các vị biết là thi lâm ngày xưa ở bên Ấn Độ là để cho con này con kia nó ăn, rồi bắt đầu nó sình lên, nó thúi làm sao. Rồi bây giờ mình ngồi những vị tỳ kheo họ ngồi trước nè. Họ ngồi họ nhìn, họ thấy từng cái nó biến, nó chuyển từ người mới trắng đó vừa thấy đang hồng hào vậy, nhưng mà nín thở rồi là bắt đầu từ từ nó tái rồi nó qua nó tím rồi nó bầm xanh, bắt đầu nó sình, nó ương lên. Là cái đầu tiên nó sình ương lên là trong những đồ vật thực trong bao tử mình, tức là vật thực mới, vật thực cũ, tức là phân đó, bắt đầu nó sình tấy lên, cái bụng nó bự lên. Việt Nam mình sợ bụng bự lên nên mới lấy nải chuối đè lên, đè để cho cái bụng đừng sình lên, đốt nhang lên, phải không? Thì các vị biết là cái bụng khi nó sình lên vậy rồi thì ngồi mình quán tưởng, mình thấy trong tất cả các mùi thúi không có người nào, không có cái gì thúi bằng người ta chết mà thúi. Đây là một sự thật mà chính bản thân chúng tôi có kinh nghiệm nó thật. Tức là cái lần mà năm mà người ta đi chạy tị nạn, tức là lúc mà 75 á, rồi đi xuống mấy cái tàu mà để đi kiếm coi có người thân của mình không, các vị biết không? Lên đỉnh có những người chết trên xà lan á, trời ơi nó bóng lên rồi không, nó chảy nước mà mình bịt luồn mũi cỡ nào cũng chịu không nổi đâu. Nó thúi kinh hồn lắm. Mình thấy con chó, con mèo, con này kia chết mình tưởng nó thúi, nhưng mà người ta chết nó thúi gấp cái tỷ lệ là nó cao gấp 10 lần. Cái vì vậy, vì cái những cái chủng tử, những cái phần của mình nó rã ra, nó rất là thúi. Thì bây giờ những vị tỳ kheo, những người tu họ phải vào trong đó để nó là không sợ, không còn ham muốn, và đồng thời đối diện với cái thi lâm đó. Rồi bắt đầu nghĩa là cái rèn thân thể đó. Và người Tây Tạng thì có cái là họ chặt, họ chia cho chim đồ ăn gì kia đó cho mình thấy, để mình thấy rằng cái cơ thể mình á, cho chim hết, thí hết. Rồi bây giờ nếu mà không có thí vậy, bỏ trong rừng thi lâm, bắt đầu nó rã ra. Rồi bắt đầu nghĩa là dòi, bắt đầu nó tới nó ăn tiệc, nó đục, nó moi, chui ra, chui vô. Này, chui ra, chui vô. Cho nên trong thiền truyện mới kể là, các vị có nhớ không? Có một cái hai vợ chồng mà nghĩa là tu hành rất là tốt, rồi đi theo một thiền sư cao cấp, thiền sư đó có đắc đạo. Rồi nói rằng nếu mà ta đi rồi, mà nếu mà ở nhà có ai chết thì lập tức nghĩa là nên đi, phải đi chôn và đừng có khóc than, để cho đừng có luyến ái này kia. Cái hai vợ chồng vâng lời thầy của mình, rồi sư phụ đi. Đi ở nhà cái ổng bệnh trúng gió, ổng chết. Ổng chết cái bà mới nghĩa là thấy nghĩa là hai người mà một nửa đường nghĩ gánh, cho nên khóc than. Cho nên nghĩa là ôm thi thể ổng, lúc đó nghĩa là cái thần thức ổng nó làm ra, nó chui vô trong lỗ mũi, nó thầm một cái sâu. Từ đó bà cứ bị sâu, nó giống như mình gọi là bị viêm mũi lâu dài, nó cứ hỉ, nó cứ đau ăn trong này. Rồi lúc đó sư phụ mới về, thiền sư mới về mới hỏi kể lại xong đó. Rồi cái thiền sư này mới la ra lên cái bà, là bà nhảy mũi văng ra con sâu, bà muốn chà chết. Thì thiền sư, vị sư phụ mới nói đó là chồng của ngươi, do cái thần thức ái liếng của ngươi nghĩa là ôm mà khóc than, cho nên ổng nghĩa là không có đi được, mà ổng nghĩa là ngay lúc đó nghĩa là ổng quá sinh ra chủng tử bất tịnh mà là một con sâu trong lỗ mũi. Cho nên các vị thấy bữa sau mà ai mà thương yêu mình khóc thì đứng làm ơn đứng xa, chứ không nó nhảy, nó chui vô mũi, chui vô miệng đầy hết trơn á. Nó chui vô như vậy đó, bởi vì nó ái luyến, đi không được. Cho nên vì vậy mà đó là tu thiền đó nha, đó là một trong thiền truyện kể lại như vậy. Bây giờ chúng ta không có nói tới cái thiền truyện nữa, mà chúng ta nói tới cái bản thân của chúng ta. Trong cái chung cánh này là chúng ta biết rằng khi tứ đại phân quỷ, tức là cái cơ thể của chúng ta mà bắt đầu nó tứ đại phân quỷ là gì? Là đất, nước, lửa, gió. Hai cái còn sau cùng tức là thủy đại và địa đại. Thủy đại và địa đại là cái mà mình thấy rằng nó bỏ sát lại, cho nên mình nói rằng trong 32 thể trược là bắt đầu nó mới phân quỷ sao. Hai cái nó đi đầu tiên là cái anh gì? Anh hơi thở. Hơi thở mà anh ngưng rồi là bắt đầu lúc đó nó không nóng nữa, là nó lạnh như băng, cơ thể mình nó cứng ngắc đi. Đó, là hai cái đó nó ra khỏi tứ đại phân quả. Và trong tứ đại này là giữa cái quả đại và phong đại rời khỏi cái thân của chúng ta rồi, thì còn hai cái kia nó giống như là đồ bỏ thôi. Đồ bỏ là trong vòng một hoặc hai ngày nó sẽ biến tướng. Biến tướng nó sình lên, nó sình lên. Và đặc biệt là tất cả những cái cửu khiếu mình lúc đó không còn cái nghĩa là ý thức và control nữa, là bắt đầu nó chảy ra. Nó chảy ra, bắt đầu nghĩa là lỗ mũi, lỗ mắt, lỗ này kia, nó chảy ra những cái đồ bất tịnh. Và đôi khi đó cũng có những người họ nghĩ rằng đó là do một cái tiềm thức nào đó. Chẳng hạn bây giờ mình có đứa con hoặc là ai đó thân yêu mà khi chết thì nằm khô rang vậy đó. Cái đợi một cái người thân về, vừa về một cái là bắt đầu cái kia nó chảy ra. Nó chảy ra làm cái gì? Đó vì ái luyến thôi, vì chờ đợi thôi. Vì chờ đợi. Vì chờ đợi cho nên cái thần thức nó hô, tức là nó giữ lại những cái chất này mà cái bằng. Thay vì nó chảy tự do, nhưng mà vì lý do nghĩa là còn cái ý niệm này nghĩa là còn ham muốn á, ham muốn thương yêu ai đó. Chẳng hạn bây giờ trời ơi tôi có một đứa con trai phải trông nó về, cho nên nghĩa là vừa bước vô một cái tự nhiên nó xì ra, nó chảy ra. Những cái mà mình hô là nó không còn được nữa, nó chảy ra. Thần thức nó đi luôn. Cho nên bây giờ cái phần của quán bất tịnh này, chúng ta thấy rằng nó đưa đến hai cái lý do tại sao quán bất tịnh. Mục đích thứ nhất là để diệt trừ cái ham muốn, cái chấp ngã, cái cho rằng là mình là cái bằng đẹp, mình là cao thượng, mình là ngon lành. Nhưng mà thật ra là ai cũng như ai, đàn ông cũng như đàn bà. Nghĩa là khi đem ra phân tích thì tất cả như bộ xương kết trí, qua một cái máy soi thì tất cả mọi cái chỗ mình gọi là chủng tử cho đến nghĩa là rồi trụ xứ, rồi tự tướng, rồi tự thể và chung cánh, chúng ta đều bình đẳng như nhau. Cho nên bây giờ dù giàu, dù nghèo, dù nam, dù nữ, dù trẻ, dù già, dù sang, dù hèn, khi mà chung cánh rồi thì nó đều bình đẳng như nhau, bất tịnh như nhau. Cho nên không thể nói rằng cả bằng một cái người hoàng hậu mà chết mà nó không có thúi, rồi thằng ăn mày chết nó thúi hơn. Không phải vậy. Nó bình đẳng như nhau. Cho nên chỗ này đó, bắt đầu khi mình ngồi mình quán, mình để lên, mà ở bên Ấn Độ thì người ta để lên một cái giàn quả, người ta đốt cháy. Bây giờ mình không để giàn quả thì mình để phía trước này, rồi mình để từng khúc ra, mình phân ra. Hoặc là khi mà còn mà chúng tôi còn trẻ, mà lúc mà học bất tịnh quán là nói mình ngồi cái mình tưởng tượng ai đó mà mình thương yêu, rồi cái đi ra ngoài đường cái xe nó cán bể ra, rồi tàu hũ nó văng ra, rồi chó nó chạy lại bắt đầu nó chảy ra, rồi bắt đầu rùi lằn nó bu ra, bắt đầu mình ngồi mình cứ theo dõi, mình dán cái ý thức mình vào nó, từ chỗ mình thấy cái chỗ nào mình thích, chỗ nào mình thương, chỗ nào mình nhớ, bây giờ mình thấy nó chảy ra, nó nứt nẻ ra, nó sinh lên, rồi cái cơ thể mình thấy da nó đẹp, nữa là cái bằng xài bao nhiêu kem gì nó bóng không, bây giờ nó nổi nước lên, nó nổi lên một cái chất mà gọi là cái bằng nhờn, mà nó thúi, mà nó dơ. Và các vị biết rằng bây giờ dù mình thân yêu cỡ nào, dù là chồng là vợ dù cỡ nào, nhưng mà để 3 ngày rồi không ai dám lại gần hết trơn. Nó thúi, không thể nào mà mình có thể là tiếp cận được hết trơn, vì chính mình cũng bị đối kháng mà, nhiễm trùng. Cho nên do vậy nữa là cơ thể đó, mình ngồi về suy nghĩ về, được gọi là quán, chung cánh cái sự bất tịnh đó, để mình có thể thấy được cái cơ thể của mình. Bây giờ tóm lại, vì chúng ta giờ nó không còn nhiều, nói nữa nó còn ra nữa, nói nữa nó xì ra nữa, sợ quá. Cho nên bây giờ tóm lại đi, không? Tóm lại tức là cái phần mà lợi ích của cái phần quán này á, là để làm gì? Để nghĩa là chúng ta giác ngộ, phá đi cái vô minh, phá đi cái chấp ngã, phá đi cái lý do mà làm mình tạo sinh tử, tức là tham ăn, tham uống, tham nghĩa là đẹp, nghĩa là quần áo, tất cả những cái gì để bảo vệ cái cơ chế con người của mình, hủy bỏ hết. Vì vậy khi mình đi vào chùa cũng vậy, để mình tu hành, để mình có thể nghĩa là thấy được, nghĩa là thực trực tướng con người của mình, từ chủng tử cho tới cứu cánh, để mình không có nắm giữ và không có tham đắm nữa. Đó là cái lý do chính để mình đối trị, gọi là cái phần quán bất tịnh này là gồm để nghĩa là chống, để đối trị, và nói một cách khác tức là phá cái sự mê vọng, cái sự nghĩa là đam mê, giống như là ma đăng già mà mê nghĩa là a nan vậy, tức là đừng có nghĩ rằng là mấy người, bởi vì có nhiều người hỏi một câu, nói thiếu nhiều người không mê, mấy ông thầy không có gì đâu mê. Ở ngoài người ta có đủ thứ, người ta làm ăn, người ta có tóc tai đầy đủ, cũng trậu cạo trọc, có gì đâu mê. Nhưng mà vì cái mê ở đây á, là mê tâm, tâm nó mê chứ không phải là nó mê trên cái hình thức. Giống như là cái bằng chư thiên á, mà chán ghét và đi xa chúng ta, không phải vì cái thể xác của tứ đại của 32 thể trượt này, mà chư thiên xa chúng ta là vì những cái tâm niệm ganh ghét, đố kỵ, tham lam, tật đố và hơn thua tranh giành của chúng ta. Đó, cái đó làm cho những người mình gọi là cái bằng thiện trí thức chư thiên họ đi xa mình. Hoặc là cái tâm cống cao ngã mạn của mình làm họ thấy rằng mình không có thể ở gần được. Đó là bất tịnh. Tâm của mình bất tịnh mới là quan trọng. Còn thân của mình bất tịnh thì ai cũng bình đẳng như nhau. Nhưng mà mình phải quán, mình phải soi, mình phải xét để như vậy, để mình không bị ham muốn, không tạo các nghiệp nữa. Và cuối cùng rồi đó, mình có thể đi vào được trong cảnh của thiền định. Vì quán bất tịnh là cái phần thứ hai sau cái phần quán số tức, tức là hơi thở, là tới quán bất tịnh. Thì hôm nay chúng tôi nói là chúng tôi chỉ là gọi là cầu thủ đá thai cho nghĩa là thầy Như Định thôi, đá hết 1.5 tiếng ủng hộ hết hơi rồi. Nó tóm lại đá chừng đó cũng đủ rồi, phải không? Giới thiệu như vậy để thấy các vị thấy rằng là mình bắt đầu mình đang thực hành thử coi mình có bất tịnh hay không. Trời ngày mai nóng mới biết mình là tịnh hay là không tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai hết. Rồi bắt đầu mới biết, rồi là mình trùm lại. Rồi khi nào bữa nào mình ăn đồ không tiêu, mình lấy mình trùm lại. Rồi mình xả hơi, mình coi mình có tịnh hay không tịnh. Trời ơi, chết ngộp luôn, chịu đâu có nổi. Nhất là người ở Việt Nam mình mà họ ăn là hột mít lùi với lại khoai lang nướng nha. Khỏi cái ngủ chung đi, huống hồ về trùm mền. Cho nên vì vậy là mình thấy rằng rõ ràng là khi nó vào cơ giới của người mình là nó thành bất tịnh thật sự rồi. Vậy thì tại sao là mình vẫn còn cứ phải nghĩa là đắm đuối nghĩa là cái bằng nghĩa là nhìn qua nghĩa là từ con mắt, từ cái miệng mình cứ bị say mê. Tại vì gì? Mình cái tâm của mình mê mà nó biến tất cả các thứ trở thành tốt đẹp. Chứ thật ra thì nó không có tốt đẹp gì. Ai cũng vậy. Và không có một sự hấp dẫn nào của người nam mà không làm cho người nữ hấp dẫn. Ngược lại không có một cái gì của người nữ mà không làm cho người nam cảm thấy hấp dẫn. Cả hai cái bình đẳng như nhau. Chứ không phải là nói rằng tại vì mấy ông nam ông thấy đẹp mà ông mê, nhưng ngược lại thì người nữ mê người nam cũng giống như nhau. Chữ mê là nó bình đẳng như nhau. Và bất tịnh thì giữa nam và nữ đem ra cân thì cũng giống như nhau. Chỉ có ruột ông này ông hơi dài hơn chút, cho nó ăn nhiều hơn chút thôi. Nhưng mà tóc bù lại thì vì tóc của ông bị giật nhiều nên ông ít hơn chút vậy thôi. Khác nhau ở chỗ đó. Rồi nhớ không? Nhớ mình có bao nhiêu sợi tóc chưa? Bao nhiêu? Không, có 65,000. Mấy ông này có 65,000. Mấy ông này ông giết ông 65,000 là đúng. Thực tế là như vậy mà, các vị thấy không? Vậy là có người còn đủ 100,000. Hả, ai mà cái bằng, ta coi mà cái bằng mèo mà giết 100,000 là không bảo đảm. Không? Bởi vì sao vậy? Bị sói rồi, bị mất rồi. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ đây. Hy vọng là các vị đã quên mất được cái nóng rồi. Bây giờ nó dịu mất chưa? Có đổ mồ hôi không? À vậy không đổ mồ hôi, vậy mình đứng dậy hồi hướng hay gì nào vâng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoàn pha ma môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thường, thệ nguyện thành.
À, chúng ta trễ hết mấy phút lận. À, xin được cảm ơn các Phật tử đã không có ngủ gục để theo dõi không. À, nếu mà các vị muốn thi thì là thầy sẽ ra câu hỏi. Còn nếu mà ai nói là cái này là tại vì dạy thế mà thôi bất tịnh cũng không thi thì thôi. Thi không? Ai thi giơ tay lên coi. Ý già dữ không? Thôi được rồi. À, nếu mà các vị muốn thi dễ thì thầy ra dễ, còn nếu muốn thi khó thì ra khó. Hả? Không, thi phải cho đổ mồ hôi mới biết mình bất tịnh. Làm mà thấy lát nữa nó ra đủ chỗ mới biết được đó là. Thôi được rồi. À, hy vọng rằng sẽ ra một cái gì đó rất là dễ dàng cho các vị nhớ. Nhưng mà những cái phần mà các vị nhớ năm yếu tố không? Năm yếu tố để tạo thành bất tịnh của mình đó, nhớ không? À, đó, đầu tiên là chủng tử. À, tới gì? Độn. Cứ tìm cái gốc rồi bắt đầu nó nằm ở chỗ nào. À, rồi nó chui ra, rồi bắt đầu bên ngoài, rồi bên trong, tức là cái phần tự tướng, rồi tự thể, rồi cuối cùng chung cánh là đem đi thiêu sình lên rồi. À, khi người ta hỏi mình là năm cái yếu tố để quán thì các vị cứ ghi vô vậy mà cho rõ ràng, được chưa? Trời ơi dễ quá trời luôn, nhưng mà không có ra. Mấy cái dễ nói rồi không có ra nữa.